Nam Mô Bích Thầy Giá, con là Nhà Nguyệt. Thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật, ngày 4 tháng 7 năm 2010, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8:30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5:30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2:30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 10:30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay chủ đề tính toàn diện của giáo pháp sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp, do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư Tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quy đức Phật bảo, nguyện cầu quy đức Pháp bảo, nguyện cầu quy đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị xấu xa, những nghịch duyên trở ngại, thảy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sinh, người khổ sinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền, chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ, chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Nhân Nam Mô Bồ Tát Gia, kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, câu chuyện thứ 10, tính toàn diện của giáo pháp. Phật pháp dạy có tình, có lý, có nhân, có quả, có nhập thế, có xuất thế, có cá nhân, có xã hội, chứ không phải phiến diện. Chúng con cung thỉnh để Đức Pháp Đăng từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Nam Mô Bích Tha nhé.
Alo, quý vị nghe được không? Dạ. Pháp Đăng kính lễ Đức Tam Bảo, kính chào đại đức Minh Hạnh, đại đức Tuệ Lực, thân chào quý Phật tử. Buổi hôm nay cái câu chuyện thứ 10, cái tính toàn diện của giáo pháp. Và Phật pháp dạy cho chúng ta đó có nghĩa là chỉ cho chúng ta thấy rõ nhân quá khứ, quả hiện tại, nhân hiện tại, quả tương lai. Bởi vì nếu mà nói đến Phật pháp á, thì cái giáo lý mà các cái vị độc giác Phật á, giác ngộ được á, là cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Và trong Tương Ưng Bộ Kinh á, thì chúng ta thấy Đức Phật Quý Bát Si, Đức Phật Si Khí, Đức Phật Quách Sát Phu, Đức Phật Các Cú Sanh Thá, Đức Phật Gô Nam Á Ná, Đức Phật Ca Sa Bá thì đều hiểu được cái giáo lý thập nhị nhân duyên. Và có nhân, có duyên, có nghĩa là có một cái tình huống dẫn đến cái nguyên nhân. Và thường thì Chúng ta chỉ thấy những hiện tại, nhưng mà chúng ta không bao giờ thấy được những cái gì ở tương lai. Hoặc là người đời họ chỉ khi nào họ nhìn một người đến với Đức Phật rồi họ ra đi thì họ lại
alo quý vị có nghe không?
À, xin lỗi quý vị. Nói đến cái giáo pháp của Đức Phật đó thì dạy cho chúng ta đó, nhưng mà vì chúng ta bị vô minh đó, chi phối bị tham ái đó, che đậy bị vô minh che đậy vì tham ái trói buộc á, chúng ta không bao giờ thấy được những cái gì mà Đức Phật ngày dạy, như là những cái việc nó xảy ra, và những cái việc nó xảy ra nó dù cho là Đức Phật, dù cho là đệ tử của Đức Phật thì chúng ta thấy hiện tại đó nó có những cái, nó có những cái việc xảy ra đó mà người đời thì họ nhìn vào thì họ nói những việc xảy ra nó không có tương xứng. Thì chúng ta thấy cũng như trong câu chuyện pháp cú vậy, cái chàng thanh niên đó đi nghe pháp và thức nghe pháp cả đêm vậy, sáng ra thì đi ra bờ hồ rửa mặt đó, thì bị một nhóm người thì họ vu khống là kẻ cướp và họ đánh chết. Thì chúng ta nhìn thấy mọi người lúc bây giờ nhìn thấy như vậy đó, thì những người Phật tử họ nghĩ rằng cái việc này nó không có tương xứng, cái tình huống xảy ra cho cái vị này nó không có được như ý. Thì Đức Phật ngài mới nói cái câu chuyện quá khứ, ngài kể về một vị quan tổng trấn, và ngài nói về cái câu chuyện của thanh niên bây giờ đó, là ngày xưa đó là cái vị quan tổng trấn, nhưng mà khi mà thấy cái người vợ của một cái người mà chuẩn bị qua bên cái con đường mà đã vượt qua cái khu rừng có nhiều nguy hiểm đó, thì chính cái vị quan tổng trấn này đã luyến ái cái cô này, đã nói những thuộc hạ của mình đem cái viên ngọc mà bỏ vào trong xe vu khống và đã giết hại cái người chồng để đoạt người vợ. Thì cái đó là cái nhân, cái quả từ quá khứ, cái nhân từ quá khứ, bây giờ cái quả tổ sanh ngay hiện tại này. Và chúng ta cũng biết, đối với chúng ta không có hiểu được cái lý pháp mà trong đó có cái thăm má đi vô má hoặc là cái căm má đi vô má là nghiệp cố nhiên, là do cái pháp cố nhiên. Trong cái pháp cố nhiên đó thì chúng ta hiểu, như là ngày Tịnh Sự ngài nói tất cả là pháp. Thì ở trong cái pháp cố nhiên nó có những cái pháp thiện, pháp bất thiện, và trong cái pháp nó có một cái tính liên hệ nhân quả, đó là cái căm má đi vô má. Thì cái tâm má đi má thì nó phải xuyên qua cái chích tám với má, là cái tâm của chúng ta. Cái tâm chúng ta hiện khởi theo cái pháp thiện hay pháp bất thiện, thì lúc bây giờ nó có nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Và thường thường á, trong cái chích tám với má là cái lộ trình tâm diễn tiến của chúng ta đó, thì nó luôn luôn nó hình thành bảy cái cháo quá ná, gọi là cái tốc lực tâm á. Nếu mà chúng ta thấy cái cảnh nhỏ hay cảnh rất nhỏ thì nó không thể nào chót động lực được, nhưng mà nó chót là chót khai môn hoặc là chót quan sát. Nhưng mà cái lộ lớn hay lộ rất lớn á, là cái lộ tâm nào mà chúng ta nhìn á, chúng ta thấy hiểu được rõ ràng á, thì đó gọi là lộ lớn hay lộ rất lớn. Còn lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ, lộ mơ hồ, thì cái lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ đó là muốn nói đến những cái gì mà chúng ta có người nào kêu chúng ta mà chúng ta nghe mà nửa nghe nửa nhớ nửa quên đó, thì chúng ta gọi là lộ nhỏ hay lộ rất nhỏ. Lộ nhỏ, nhưng mà lộ rất nhỏ hay là lộ mơ hồ là nó chỉ thoáng qua một cái gì đó nhẹ nhẹ mà chúng ta không có thể nào hiểu được hoàn toàn, thì đó gọi là lộ rất nhỏ. Còn cái lộ mà gọi là chót động lực hoặc là chót na cảnh là lộ lớn hay lộ rất lớn á, thì thường thường cái lộ tâm như vậy á, thì nó có động lực ở trong đó. Có động lực là có những cái sắc na mà trong đó gọi là những cái cháo ná đó. Thì cái bảy cái cháo ná trong cái lúc bình nhật của chúng ta đó, chúng ta có cái năm cái cháo ná, lúc mà chúng ta gọi là xỉu hoặc là chúng ta mà chết đó, thì nó có năm cái cháo ná, nhưng mà những cái lúc bình thường á, thì nó có bảy cái cháo ná. Thì bảy cái cháo ná đó được gọi là cái tạo tác đó, tạo tác hay là mình gọi là nó là cái trong 21 cảnh đó, thì đó là cái cảnh động lực, cái đó là cái tâm làm việc động lực. Cái tâm làm việc động lực á, thì luôn luôn nó cho ra cái sắc nhân na, thứ nhất nó cho ra hiện báo nghiệp mà năm tháng nha giữa cho sanh báo, cho ra hậu báo nghiệp, về sắc nhân na thứ bảy cho ra sanh báo nghiệp. À, như vậy thì một cái lộ trình tâm của chúng ta đó, nó diễn theo cái pháp thiện, pháp bất thiện đó, thì nó có cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện. Mà ảnh nương theo cái tâm của chúng ta là cái tâm tốt hay cái tâm xấu. Thì lúc bây giờ động lực đó là cái tâm thiện làm việc động lực hay là cái tâm bất thiện làm việc động lực. Chúng ta thấy nếu mà chúng ta hiểu được đó, thì chúng ta biết được cái động lực bất thiện nó làm việc ngay lúc bây giờ đó, thì chúng ta tạo ra những cái hành động. Thường thì chúng ta biết cái sắc tâm đó, cố định đó, là cái sắc thân biểu tiêu hoặc là khẩu biểu tri. Cái thân biểu tri á, là cái khẩu biểu tri á, là cái lời nói chúng ta hay là cái hành động của thân chúng ta đó, đều là cái sắc tâm cố định hết. Khi mà tâm tham hay tâm sân á, nó điều khiển cái thân biểu tri của chúng ta, là cái thân chúng ta có hành động, cái khẩu chúng ta là nói năng. Thì cái thân biểu tri á, là nó biểu hiện cái thân chúng ta như là những cái đại quay nghi hoặc là cái tiểu quay nghi. Chúng ta ví dụ như là cái thân chúng ta đi đứng nằm ngồi đó là đại quay nghi, co tay duỗi tay, mang y mang bát, đi ngó tới ngó lui, nhìn qua nhìn lại, nhìn lên nhìn xuống thì cái tiểu quay nghi. Thì như vậy là cái lo đó là cái sắc tâm cố định gọi là thân biểu tri. Còn khẩu biểu tri là cái tâm bất thiện nó điều khiển cái lời nói của chúng ta. Chúng ta nói mà chúng ta giận ai, chúng ta nói như là muối mà quăng vô lửa nổ lùng bùng như vậy. Hay là lời nói như là chim cú, hoặc là lời nói như là một cái sự nguyền rủa vậy. Thì lúc bây giờ đó là những cái tâm sân á, nó điều khiển cái tâm, cái khẩu biểu tri chúng ta có những cái lời nói độc ác như vậy. Thì khi đó nếu một người mà hiểu được cái tình lý ở trong cái lời dạy của Đức Phật á, thì mình thấy một người mà khi mà họ sân hận á, thì cái lời nói của họ nó có những cái hiện khởi như vậy. Chúng ta bây giờ chúng ta thấy những cái người mà họ đi bắt tội phạm, hay là họ quan sát cái hành động của loài người trong cái địa phương đó, con người trong địa phương á. Thí dụ như những con người nào mà có đi chùa chiền hay đi nhà thờ, đi miếu đình á, thì những người đó thường thường á là cái tâm á thúc đẩy họ đi làm việc đó. Còn những cái người mà họ đi á, họ thích đi đánh bài, đánh bạc, cá độ, rồi thích đua đòi trộm cắp, hoặc là thích chọc ghẹo phá hại người này người kia đó, thì đó là cũng là cái tâm của những người này thúc đẩy cho cái hành động của họ, họ đi làm những cái chuyện đó. Nên á, người ta theo dõi những người trong xã hội á, người ta theo dõi cái loài người như vậy đó, thì người ta biết rằng cái loài người đó tốt hay xấu, con người đó nó có cái thực tính tốt hay xấu. Bởi vì nhiều khi quý vị thấy có một người khi mà người ta bắt lầm á, nhưng mà ta thấy người đó nhiều năm á, người đời này là tốt. Tuy rằng nhiều khi người này cũng cùng tên, cùng tuổi, cùng cái địa phương, nhưng mà người này không phải là cái người tội phạm, còn cái người tội phạm là cái người khác. Thì chúng ta cũng thấy đó là cái ở đời người ta nhìn vào cái con người, người ta cũng biết con người đó là tốt hay xấu. Nhưng mà trong Phật giáo thì Đức Phật ngài cũng nói cái sắc thân biểu tri hay là khẩu biểu tri là cái sắc tâm cố định, mà hễ tâm sanh khởi thì nó có cái việc thiện hay việc ác. Đó là nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện, và nó cũng là cái pháp thiện hay pháp bất thiện diễn tiến ở trong cái lúc bấy giờ. Nếu mà bậc có trí gọi là có, như Đức Phật ngài có cái Phật nhãn á, cái Phật nhãn có nghĩa là cái nhìn của Đức Phật đó, ngài biết được cái tâm chúng sanh đó đang diễn tiến cái pháp gì, cái pháp gì đang có trong cái tâm mà chúng sanh này, và chúng sanh này thực hành bằng cái tâm gì, chúng sanh này có cái nghiệp gì, và sao sẽ kết quả, cái hậu quả như thế nào đối với chúng sanh này. Nên thường thường quý vị thấy ở trong con mắt của chúng ta thôi, từ nhục nhãn, thiên nhãn, thần nhãn, tuệ nhãn, pháp nhãn, rồi cái Phật nhãn. Pháp nhãn là nói cái pháp nó diễn tiến, Phật nhãn là cái trí tuệ của Đức Phật đó, nhìn thấy cái sở hành của chúng sanh. Nên thường thường quý vị thấy một người mà ví dụ như họ có hành động sai lầm, Đức Phật ngày thường nói cái người đó không bỏ lời nói đó, không bỏ tư tưởng đó, không bỏ cái sở hành đó, thì người đó sau khi chết nhất định phải rơi vào khổ cảnh. Vì cái sở hành đó là cái gọi là, chúng ta gọi là phúc hành hay phi phúc hành đó, hay là bất động hành. Mà hành và vô minh là cái nhân quá khứ. Nếu mà chúng ta hiểu trong do lý lập nhiễm duyên, hành và vô minh là cái nhân quá khứ, mà cái nhân quá khứ nó đưa đến cái quả hiện tại, đó là thức, danh, sắc, lục, nhập, xúc, thọ. Như vậy thì một người mà có cái hành động mà Đức Thế Tôn này nó không từ bỏ cái hành đó, cái sở hành này, không từ bỏ cái tâm này, không từ bỏ cái ý tưởng này đó, thì người này sau khi chết sẽ rơi vào khổ cảnh. Đức Phật ngài nói như vậy đó là không phải ngài có một cái gì đó mà nó ác ý với những người đó, không phải. Ví dụ chúng ta thấy như là vua Thiện Giác, sau khi mà cản đường Đức Phật đi bác á, thì Đức Phật ngài mới nói rằng cái vua Thiện Giác á, 7 bữa nữa bị đất rút. À, thì dù là vua Thiện Giác lúc bây giờ không tin, không tin cái lời nói của Đức Phật ngoại đạo, thì họ cũng chờ coi cái chuyện nó có xảy ra như vậy không. Nhưng quý vị biết 6 ngày đó êm đềm trôi qua, êm đềm trôi qua, thì lúc bây giờ á, vua Thiện Giác muốn làm cho cái việc xảy ra nó không như ý, mới kêu là làm cái tòa lầu 7 tầng như vậy á, được sắp xếp á, tầng ở dưới là 1.000, tầng trên là 2.000, tầng thứ 7 là 7.000. Nếu mà Đức Vua bước xuống á, thì họ quăng Đức Vua lên. Nhưng mà 6 ngày trôi qua êm đềm như vậy á, nhưng mà con ngựa ô qua của Đức Vua Thiện Giác á, là con ngựa này là con ngựa chiến, nhưng mà con ngựa này nó cũng là con ngựa trứng, mà chỉ có một mình Đức Vua Thiện Giác là tuần phục nó được thôi, còn không có ai mà tuần phục nó được hết. Thì cũng ngày thứ 7 là cái ngày mà con ngựa ô qua nó xỉ chuồng, nó phá ở trong thành náo loạn hết. Và lúc bây giờ Đức Vua Thiện Giác á, nghe tin báo là con ngựa ô qua nó xỉ chuồng, và bây giờ nó làm náo loạn trong cái kinh thành hết. Thì lúc bây giờ vua Thiện Giác bước xuống lầu thứ nhất á, thì những người đó lại bỏ Đức Vua xuống lầu thứ hai, người thứ ở lầu thứ hai á, thả Đức Vua xuống lầu thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu. Đúng lầu thứ bảy á, thì bắt đầu đức vua bị đất rút. Đức vua bị đất rút á, thì chúng ta thấy rằng mọi người nhìn thấy á, lông tóc dựng ngược, mới thấy được cái lời nói của Đức Thế Tôn á, là cái lời nói Đức Phật các ngài nói, vì ngài biết được cái chuyện nó xảy ra như vậy, không thể nào có chuyện khác xảy ra. Nên chúng ta thấy chư Phật quá khứ đó, thọ ký cho một vị đã thành tựu Phật quả ở trong cái thời kỳ nào, dù là rất lâu nhưng mà không bao giờ sai chạy. Ví dụ như chúng ta thấy như là Đức Phật ngài nói về tượng Bá Ly Cá, tượng Na La Ghi sẽ thành Phật tổ ở quả địa cầu sau. Sau cái quả địa cầu này, sau cái quả địa cầu sau và cái địa cầu sau nữa. Cái địa cầu kế nữa là có hai vị Phật toàn giác, đó là vua Ba Xê Na Đí và Ma Vương sẽ thành Phật. Nhưng mà cái địa cầu sau nữa có tượng Bá Ly Na Giá Cá, tượng Na La Ghi Ri là những vị Bồ Tát sẽ thành Phật ở cái quả địa cầu sau nữa. Thì những cái điều mà Đức Thế Tôn thọ ký như vậy nó không bao giờ mà lệch lạc được. Nên tưởng tượng quý vị thấy Đức Phật ngày dạy có tình có lý. Có tình có lý có nghĩa là có nhân có quả. Có tình có lý có nghĩa là có cái việc làm lợi ích hay là không có lợi ích. Ví dụ chúng ta thấy vua Thiện Giác cản đường Đức Phật đi bác và Chư Tăng như vậy, Đức Phật ngày trở về với Bình Bát không? Và khi ngài mỉm cười Chư Tăng hỏi thì ngài nói rằng vì cái hành động này của vua Thiện Giác nó 7 bữa nữa vua Thiện Giác sẽ bị đất rút. Thì cái chuyện này xảy ra đúng như vậy quý vị. Cái chuyện này xảy ra đúng như vậy. Còn cái chuyện chúng ta thấy rằng một cái việc mà xảy ra, ví dụ chúng ta thấy như là Đức Vua Bút Cú Sa Tý mà xuất gia đắp y rồi đi tìm Đức Phật, nghe pháp trong nhà lò gốm đắc đạo quả, rồi Đức Thế Tôn ngài nói đi tìm y, vì cái y mà của Bút Cú Sa Tý đắp là một miếng vải nó không có phù hợp với luật, và khi đi tìm y như vậy thì bị con bò mộng hút chết. Hay là ông bay giá vậy nghe Đức Phật thuyết pháp, vắn tắt lại ngồi ở bên đường tu tập chứng ngộ đạo quả A La Hán, đi đứng dậy đi tìm y, đi tìm Đức Thế Tôn để xuất gia thì bị cũng bọc mộng hút chết. Chư Tăng đi trở lại thấy ông Ba Hy Giá bị bọc mộng hút chết như vậy, thương tâm nghĩ tiếc nói. Nhưng mà Đức Thế Tôn người nói bậc A La Hán có nhiều cái chuyện xảy ra, cái chuyện mà sanh tử là cái chuyện do cái nghiệp lực, không có ai muốn mình chết bằng cái nghiệp này hay nghiệp kia, nhưng mà cái nghiệp lực của mình, cái sự tử nó đã có với mình. Nên đừng đừng dễ thấy con người của mình nó khi tục sinh thì cái tâm hộ kiếp cũng là cái tâm tục sinh, cũng là tâm hộ kiếp, mà tâm hộ kiếp cũng là tâm tử. Mình sinh bằng cái tâm nào thì mình tử bằng cái tâm đó. Nên khi một con người sanh ra ở đời đó thì cái việc mà thiện nghiệp hay ác nghiệp nó được hình thành cho mình. Nếu mình tu tập thiện nghiệp mình tích trữ cái thiện pháp thì cái đời sống của mình do cái thiện nghiệp hỗ trợ, còn mình làm những cái việc ác thì do cái ác nghiệp nó ngăn chặn. Nên thường thường chúng ta thấy trong lời dạy của Đức Phật nói về cái nghiệp thì nó có nghiệp, nó có cái chức năng của nghiệp, nó có cái thời gian của nghiệp, nó có cái phương thức của nghiệp. Nghiệp nó theo cái chức năng của nó là sanh trì và chướng đoạn đó. Nghiệp theo cái phương thức đó là hiện báo nghiệp sanh, báo nghiệp hậu, báo nghiệp vô nghiệp. Nghiệp theo thời gian đó là có trọng nghiệp, trì nghiệp, khinh thiểu nghiệp hoặc là thường nghiệp. Thì những cái điều này đó là Đức Thế Tôn này phân biệt như vậy đó, cho chúng ta thấy những cái gì gọi là trọng nghiệp. Một người đắc thiền đó, thì cái tâm thiền sẽ cho cái người đó sanh về cái cõi thiền nhất định, không có thể nào mà sai khác hết. Còn cái trọng nghiệp ác đó, như là giết cha, giết mẹ, chích máu Phật, giết A La Hán hoặc là phá hoại Phật tăng. Nếu mình không có trọng nghiệp đó thì mình có cái thường nghiệp là cái nghiệp mình thường làm. Mình thường làm ác hay thường làm thiện. Ví dụ chúng ta thấy ông Đồ Tể Quân Đá thường làm ác á, thì sau khi chết ổng thấy những cái nghiệp tướng mà ổng phải rống như heo, ổng chết xong ổng sanh vào địa ngục. Thì còn cái người mà có làm thiện nghiệp á, cái thường nghiệp thiện á, cũng như chúng ta thấy ông Thâm Mí Cá vậy đó, suốt cả đời tu trưởng phước điền á, chánh tâm sùng đạo cảm chư thiên á, sáu cha xe tức túc trực chờ tấn cách ngàn ngựa bôn phi đón đại hiền, tăng tụng kinh dài ai khiến nghĩ con lo bố sợ dạ sao yên đó, trấn an mai có dòng qua lạ lơ lửng trên không quả nhận tiền. Đó là nói đến cái thường nghiệp của ông Thâm Mí Cá, nó trổ ngay cái hiện tiền luôn. Có nghĩa là suốt cả đời tu làm cái thiện nghiệp đó, nên ông không có cái trọng nghiệp nhưng mà ông có cái thường nghiệp là thường làm cho nó quen. Chính vì như vậy nên Đức Phật này dạy con người của chúng ta đó, cái nghĩa là mình làm một cái chuyện gì đó, tuy rằng mình thấy cái tình lý nó không có hợp pháp, nhưng mà khi mình hiểu được cái nhân quả thì nó rất là rõ ràng. Còn cái tình lý hiện tại nó cũng có những cái điều hợp lý. Hợp lý là sao? Hợp lý là cái người này làm thiện sanh về cõi lành, người làm ác sanh về cõi khổ. Hay là chúng ta thấy nếu mà chúng ta là một người mà hiểu cái chánh pháp của Đức Phật á, cái pháp thiện nó có cái năm nghĩa, như là khôn khéo, khôn ngoan, sáng suốt, không lỗi lầm, cho ra cái quả vui. Còn cái pháp ác á, cái pháp bất thiện á, cái nghĩa bất thiện á, thì nó là bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không khôn khéo, cái tâm không khôn ngoan, cái tâm không sáng suốt, cái tâm lỗi lầm, mà cái tâm cho ra cái quả quả khổ. Thì khi mà nói như vậy thì chúng ta thấy cái tâm bất thiện á, thì luôn luôn lúc nào cũng có si vô tàm vô quý, phóng dật á, đó là bốn cái tâm sở bất thiện biến hành ở trong 12 tâm bất thiện và 14 tâm sở bất thiện. Một người có tâm bất thiện á, thì đồng nghĩa lúc bây giờ có tham sân si, thì có 14 cái tâm sở bất thiện, đứng đầu là bốn cái tâm sở bất thiện biến hành là si vô tàm vô quý phóng dật. Rồi nếu mà có sân á, có tâm sở sân á, có tâm sân á, thì sẽ có tâm sở sân tật lẫn hối, sẽ sanh đồng sanh. Và những cái tâm sở này á, hay là những cái tâm này sanh á, đều là bất thiện hết. Như vậy á, thì khi mà Đức Thế Tôn ngài nói một người mà không từ bỏ cái lời nói này, không từ bỏ hành động này, không từ bỏ cái tư tưởng này, thì người này á, sau chết nhất định rơi vào khổ cảnh. Chúng ta thấy Đức Thế Tôn ngài nói điều này á, ở trong cái chúng ta còn nhớ trong Trường Bộ Kinh á, có một cái bài kinh, một cái người ngoại đạo đó đó, muốn tuyên bố với Đức Phật là Đức Phật ngài dùng thần thông thì ổng cũng dừng thần thông, Đức Phật ngài đi một bước dùng thần thông thì ổng cũng đi một bước dùng thần thông. Nhưng mà thật sự đó, Đức Thế Tôn ngài khi mà ngài nói với ổng là đi đến một cái gốc cây đó để thi triển, ổng cũng nói ổng sẽ đến, nhưng mà thật sự đó ổng không thể nào đến được, không thể đến được. Cái đích của ổng nó dính liền vô cái ghế vậy, ổng cứ quay mòng, ổng nói ta sẽ đến, nhưng mà ổng không thể nào đến được. Mà chúng ta thấy những cái điều này là trong cái bài kinh này, thì chúng ta thấy cái bài kinh Patikasutta đó là cũng là Sayisunakana đó, Sayisunakana nói đến một cái người mà ngoại đạo tu theo lõ thể như Korat Khách Tí Giá là tu theo cái hạnh con chó. Nhưng mà chúng ta thấy cái chuyện xảy ra nó có nhiều nữa, nó có nhiều nữa là những cái gì mà ngoại đạo á là muốn cùng với Như Lai á, là thi triển thần thông. Nhưng mà Đức Thế Tôn này tuyên bố rằng không thể nào mà Patikasutta mà có thể thi triển thần thông với Đức Phật được. Mà Đức Thế Tôn này nói rằng nếu mà Patikasutta mà không có thể đến gặp Thế Tôn, nếu mà ông ấy không có từ bỏ lời nói đó, không từ bỏ tâm đó, không từ bỏ cái tà kiến đó, thì ông đó sẽ không bao giờ gặp mặt Thế Tôn. Dù là có đem mấy con bò, mấy xe bò đi kéo ổng thì ổng cũng không có đến được. Thì chúng ta thấy khi mà ngoại đạo Vatican 48 mà khi tuyên bố như vậy đó, Đức Thế Tôn ngày tuyên bố cái điều đó liền. Khi mà Đức Thế Tôn ngày đến cái chỗ mà để thi triển thần thông đó, thì Vatican đó không có thể nào đến chỗ mà nói với mọi người là sẽ đến đó để biểu diễn thần thông. Nếu mà Thế Tôn mà thi triển thần thông thì ổng cũng thi triển thần thông. Nhưng mà thật sự á, thì dân chúng Bà Lích Châu Quy á, những cái dòng tộc Bà La Môn đến chỗ đó rất là đông, ngay chỗ mà Đức Thế Tôn ngồi nghỉ trưa. Và lúc bây giờ Vatican của ta đó, tự nhiên người run sợ, hoảng sợ, lông tóc dựng ngược, mà đi đến cái vườn tinh đú Kha Nú đó, tại cái hội chúng của Phá Cá Quá, hội chúng của lõ thể Vatican của ta đó. Thì Vatican của ta đó là một cái người rất là sợ hãi, và lúc bây giờ Đức Thế Tôn này nói rằng nếu mà Vatican Bồ Tát không có từ bỏ lời nói, không từ bỏ tâm đó thì không thể nào mà đến gặp Thế Tôn được. Do cái trí tuệ Đức Thế Tôn ngài tuyên bố lên như vậy, và ngài tuyên bố cái pháp thượng nhân thần thông đó nhờ cái trí lực của Đức Thế Tôn. Và điều này đó thì khi mà đi đến vườn tinh đú Khát Nú đó thì lõ thể Vatican Bồ Tát không thể nào đến đó được. Lúc bây giờ đó là cái đích của ông y như dính liền với cái ghế vậy. Ông cứ quay vòng, ông nói ta sẽ đến, nhưng mà ông bò qua và lại vòng chỗ đó chứ ông không thể đến được, không thể nào gặp Đức Phật được. Thì chúng ta thấy rằng những cái người mà họ có cái lời nói tuyên bố trịch thượng đối với Đức Thế Tôn như vậy đó, thì mình thấy họ đối với cái tình hay cái lý đó, là những cái chuyện mà họ làm đó, nó đưa đến cái hệ quả cho họ như vậy. Thì nói với Đức Phật đó, thì Đức Phật ngày dạy chúng ta có nhiều khi đó, mình làm thiện mình trổ sanh thiện, nhưng mà có nhiều khi đó, mình làm cái việc thiện nhưng mà lại có những cái việc không có vừa lòng xảy ra cho mình, nó cũng xảy ra những cái chuyện như khê cho mình. Nhưng mà rồi á, mình phải hiểu được á, mình phải hiểu được có nhiều khi á, mình làm cái nhân lành nhưng mà có nhiều khi cái quả nó không có thiện, nó trổ sanh cho mình. Nó có những cái chuyện như vậy. Nhiều khi mình làm những cái việc không có lành mà quả lành nó trổ sanh cho mình, nó cũng có nữa. Chúng ta thấy như Đức Phật ngày hiện tại ngày còn đó, A Xà Thế muốn giết những cái người xạ tiễn này. Thật sự A Xà Thế kêu mấy người đi bắn Đức Phật đó, là không phải là giúp cho những người này giác ngộ giải thoát được, nhưng mà chỉ muốn cho những người này đi bắn Đức Phật thôi. Những người này thì nghe lời gì á, là quân lính của vua, vì là những xạ thủ của Đức vua. A Xà Thế bị bẹt đa ra lệnh đi bắn Đức Phật. Những người này đi tới bắn Đức Phật đó, thì người đi thứ nhất á, đến bắn Đức Phật đó, là một xạ thủ được tuyển chọn trong 49 người. Rất là giỏi. Người đó về thì hai người kia sẽ bắn người này, rồi hai người này bắn được người kia đi về thì bốn người sẽ bắn hai người này, rồi bốn người bắn được hai người này về thì bị tám người bắn người hai người bốn người này, và tám người này là bắn được bốn người này trở về bị 16 người kia bắn chết. Và 16 người kia đó vào thì bị vua A Xà Thế đãi cho một tiệc rượu và rượu độc sẽ chết. Đức Thế Tôn này biết chuyện đó, nhưng mà một người đó ngồi chờ Đức Phật hoài đó, không thấy Đức Phật tới. Và cuối cùng Đức Phật ngày ngồi đó, ngày chờ. Và người này đi từ từ tới gặp Đức Phật. Đức Phật ngày kêu đến ngày thuyết pháp cho nghe. Rồi người đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Người này ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp đó, thì hai người kia ngồi chờ hoài. Rồi hai người kia chờ lâu quá, đi tới để tìm người này bắn theo cái lệnh của Đức Vua như vậy. Nhưng mà đi tới gặp người kia ngồi nghe Đức Phật, rồi hai người này cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp luôn. Rồi bốn người kia chờ hai người này, xong rồi chờ càng ngày càng lâu, đi lần lần theo cái con đường đó để bắn hai người này. Thì bốn người này tới thấy ba người kia cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, thì bốn người này cũng ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp luôn. Rồi tới tám người kia đó chờ bốn người này để bắn, nhưng mà chờ lâu quá cũng gặp, đi tới từ từ gặp Đức Phật mà cũng được nghe pháp và giác ngộ. Rồi 16 người ngồi chờ hoài để 8 người kia tới để bắn nhưng mà cũng không gặp. Rồi cuối cùng là 8 người đó cũng tới gặp Đức Phật. Đức Phật ngày thuyết pháp cho nghe, tất cả người đã đều giác ngộ. Rồi Đức Thế Tôn ngày mới nói rằng các ngươi không phải kiếp này được Như Lai tế độ cứu giúp cho thoát khỏi khổ nguy, mà kiếp quá khứ cũng đã từng như vậy rồi. Đức Phật kể câu chuyện tiền thân, có tình, có lý, có nhân, có quả. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngày nói bây giờ các ông vì cái tiền tài mà đi ám toán Như Lai, một người bắn Như Lai. Rồi hai người kia bắn hai người đó, rồi bốn hai người này trở lại bị bốn người kia bắn, bốn người bị tám người bắn, tám người bị 16 người bắn, 16 người tới thì bị đẹp đa sẽ đãi một cái tiệc rượu độc, bao nhiêu người đều chết hết. Thì đó là những cái điều mà Đức Thế Tôn mà tuyên bố lại cho những người này. Những người này khi mà nghe Đức Thế Tôn nói như vậy đó thì hiểu được cái tình lý cái chuyện xảy ra như vậy, vô vàn tri ân Đức Phật và xuất gia làm đệ tử của ngài luôn. Thì chúng ta thấy rằng có nhiều khi đi làm cái chuyện ác, nhưng mà rồi mình gặp được cái điều lành. Chúng ta thấy như là cái câu chuyện tám cái người con trai với ông cha ông chồng mà đi bắn Đức Phật vậy đó, dương cung bắn Đức Phật. Nhưng mà khi cái người vợ đến chớ có bắn cha ta, chớ có bắn cha ta, thì ông chồng ông nói chết rồi mình bắn ông nhạc gia của mình. Còn mấy chàng thanh niên kia nói là chết rồi mình bắn ông ngoại của mình. Rồi mấy người kia khi mà có cái tư tưởng thiện, có cái tâm lành đối với Đức Phật rồi, thì Đức Phật ngày chú nguyện xả bỏ cái thần thông. Thì những người này xả bỏ những cái cung tên rồi ngồi nghe Đức Phật thuyết pháp, rồi cả 16 người kia đều đắc đạo quả Tu Đà Hoàn hết. Thì Đức Phật thì mới kể lại cái câu chuyện quá khứ là những người này đã từng lo lắng chăm sóc bảo vệ cho một cái bảo tháp thờ Ngọc Xá Lợi của Đức Phật Kassapa. Chính vì cái thiện nghiệp này mà sau này những người này với cái lời nguyện sẽ đồng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn với nhau, nên 16 người này bây giờ đồng đắc đạo quả Tu Đà Hoàn. Thì Đức Phật ngày dạy chúng ta thấy có tình có lý, có nghĩa là cái chuyện này nó có nhân có quả, nó có trước có sau, chứ nó không phải là mình chỉ thấy hiện tại nhưng mình không thấy được ở phía trước. Nhiều khi mình thấy một người bị đập chết như vậy, nhưng mà chúng ta không thấy được cái nghiệp quả từ quá khứ. Cũng như Bút Cú Sa Tý Ba Hy Giá hoặc là Đao Phủ Thủ Nanh Đồng Ngày Kumara thì bị con vợ so nó hút, nó quá thành bò mộng hút chết. Nhìn thấy thì những chuyện đó xảy ra không có tương xứng, nhưng mà Đức Thế Tôn ngày nói về cái nghiệp quả. Năm chàng thanh niên này mướn cái cô vũ nữ đi chơi hoa, xong rồi là giết cái cô vũ nữ này, chẳng những không trả tiền mà giết người ta rồi tước đoạt hết những cái tư trang của người ta. Bây giờ thì cái người nữ đó sanh làm con vợ so, và chính con vợ so này ngõ hẹp, quan gia ngõ hẹp, nên bây giờ gặp lại những cái vị này như là Bút Cú Sa Tý Ba Hy Giá hoặc là Đao Phủ Thủ Nanh Đồng, những cái người này bây giờ bị hút chết như vậy. Thì chúng ta thấy rằng đó là những cái chuyện ngày xưa, những cái nhân quá khứ, bây giờ cái quả nó phải trổ sanh cái hiện tại này. Đức Phật ngày nói cho chúng ta hiểu như vậy thì cái tâm chúng ta hiểu rằng thật sự nó có tình có lý, cái chuyện nó xảy ra nó không phải là do Thượng Đế thần linh, cũng phải không phải là do cái sự sắp đặt của Thượng Đế, không phải là chuyện tình cờ hên xui may rủi, mà cái chuyện nó có nhân quả. Nó có trước sau như vậy. Nên khi mà Đức Phật ngày dạy như vậy thì chúng ta thấy mình làm thiện nó có cái nhân thiện, làm lành nó có cái pháp lành. Nên thường thường Đức Phật ngày nay có bốn nhiếp pháp là bố thí, ái ngữ, lợi hành và đồng sự, năng nhiếp phục chúng sanh. Nếu mình có bố thí được thì trong vòng luân hồi mình luôn luôn lúc nào cũng được đón đưa, cũng lúc nào cũng được tốt đẹp. Hoặc là mình có bố thí, hoặc là có ái ngữ, mình có lời nói tốt đẹp, có lợi đồng với nhau, có những cái lợi tức chia đều với nhau, có đồng sự là có cùng nhau làm những cái việc thiện như vậy đó. Thì bốn cái nhiếp pháp này sẽ năng nhiếp phục chúng sanh, là năng nhiếp chúng sanh vào những cái thiện pháp. Nếu mà chúng sanh thực hành cái thiện pháp đó, đồng sanh, đồng trổ những quả lành, đồng sự giác ngộ, nó có những cái điểm như vậy. Nên Đức Phật ngày dạy pháp này nó có tình lý, nó có nhân có quả, chứ không phải là nó không có. Và Đức Phật ngày dạy cái pháp đó, nó không phải là mình tu tập đó, nó không có lợi ích trong hiện tại, hay là nó chỉ có lợi ích trong tương lai, mà thật sự khi mình thực hành nó có lợi ích ngay hiện tại, có lợi ích tối thượng luôn. Nên thường thường Đức Phật ngày mà dạy trong 40 đại pháp đó, dù là Bát Chánh Đạo thì chúng ta thì thường hiểu là đạo đế, nhưng mà Đức Phật ngày nói trong Bát Chánh Đạo nó có đưa đến sanh y và nó có đưa đến đạo chi. Nó có đưa đến sanh y là người nào thực hành nó chánh kiến và chánh tư duy đó. Chánh kiến do mình thấy, mình tin có đời này có đời sau, có cha có mẹ, có sa môn bà la môn, có những lời quá sanh, có những người tu hành chánh hướng chánh hạnh đó. Nếu mình có trí tuệ như vậy, mình có chánh kiến như vậy đó, mình tin tưởng mình làm những cái thiện nghiệp đó, thì cái đó là cái chánh kiến này nó có khả năng đưa mình sanh về trời người. Đó là chánh kiến đưa đến sanh y. Còn cái chánh kiến đưa đến đạo chi là gì? Một người mà có tu tập những cái thiện nghiệp lâu ngày nhiều tháng như vậy đó, thì nó đầy đủ ba la mật, là đưa đến cái sự giác ngộ chứng đắc đạo quả niết bàn. thì đó là cái chánh kiến đưa đến đạo chi. Như vậy thì chúng ta thấy cái chánh kiến hay chánh tư duy mà Đức Phật ngày dạy đó, nó có đưa đến sanh y và có đưa đến đạo chi. Sanh y là đưa chúng ta sanh vào những cảnh giới thì hiền thiện. Nên thường thường quý vị cũng thấy Đức Phật ngày dạy, ngày kể lại cái câu chuyện mà ngày giữ giới có nửa ngày được làm vua đó. À, cái kiếp đó ngày làm thanh niên nghèo, ngày đi tìm việc làm mà vào ngay cái nhà mà có đạo đức. À, nhà đã thường giữ bắt con trai giới vào những ngày 14-30. Thì cái chàng thanh niên đó là tiền thân Đức Bồ Tát của chúng ta đó. À, đi làm nhưng mà tới ngày đó tự nhiên thấy nhà bếp chàng thanh niên đó hỏi. Thì những người đó, ông trưởng giả 30 là không có ăn chiều, nên không có ai mà héo lánh xuất bếp hết. Thì cái chàng thanh niên này hỏi giữ giới làm gì? À, thanh vai gia đình những cái người mà có quy quyền thế lực giàu sang có của cải. Thì nghe nói phước là như vậy thì chàng thấy có nửa ngày bản văn trai chết thôi. Vì bữa đó đi đốn cây về trễ, à, nên chỉ nguyện giữ giới có nửa ngày là buổi chiều. À, buổi sáng thì không có nguyện, nhưng buổi chiều nguyện. À, giữ giới cho đến tối, à, đêm hôm đó. Thì do cái nghiệp lành giữ giới đó mà tái sanh vào cái bào thai của hoàng hậu. À, sau này sanh được làm hoàng tử và sanh lớn được làm vua. Và khi mà Đức Thích Phật ngày thành Phật, mày kể lại kiếp đó ngày giữ giới có nửa ngày thôi mà được sanh làm vua. Như vậy thì pháp của Đức Phật á, ngày có dạy đó, có nghĩa là mình có nhập thế là gì? Có nhập thế là mình có sanh sanh y. Sanh y tốt, sanh y hiền thiện, đó là sanh vào những danh gia vọng tộc, sanh vào những gia đình sắc đế lỵ bà la môn, danh nhà, gia đình mà có giàu sang của cải, ngọc ngà châu báu, điền thổ ruộng vườn đất đai tôi tớ có nhiều. Nhưng mà những người mà họ không có cái sanh y thiện đó, thì họ sanh vô những cái gia đình mà gọi là những người xấu xí, đen đúa, lùn thấp, mặt mày xấu xí, gia đình nghèo khổ, đất đai không có, ruộng vườn không có, gia đình thấp thỏi, những người chiên đà la quét rác khốt phân, thì đó là cái sanh y mà không có hiền thiện. Như vậy thì đạo Phật có nhập thế và xuất thế là gì? Nhập thế là có đưa đến sanh y, và xuất thế là có đưa đến đạo chi. Đạo chi nếu mà cái sự tu tập á, mình nhàm chán cõi đời này rồi, thì mình tu tập mình hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát. Cũng giống như là chúng ta hiểu Đức Thích Tôn kể lại cái kiếp ngày làm mắt há đó, làm mắt há đê quá, là một cái vị vua mắt há đê quá, 84.000 năm làm một vị hoàng tử rong chơi, 84.000 năm làm phó vương, 84.000 năm làm chánh vương, rồi 84.000 năm là ở trên cái ngai vàng. À, chánh dương đó là 84.000 năm khi một cộng tộc bạc xuất hiện trên đầu, thì bị này tu tập tại vườn xoài, vua mắt khá đê quá từ bỏ cạo bỏ râu tóc xuất gia, tu tập 84.000 năm sanh về cõi trời Phạm Thiên, mà giáo pháp được truyền lại đến 84.000 đời. À, như vậy thì Đức Thế Tôn ngày dạy đó, có những lúc đó ngày dạy cho tu tập bốn vô lượng tâm, sanh về làm Phạm Thiên, sanh làm người có làm chuyển lưng thánh vương. Nên thường thường quý vị thấy một người mà tu bốn vô lượng tâm viên mãn đó sẽ sanh làm trời Phạm Thiên. Nếu mà không làm Phạm Thiên, nó sanh xuống làm vua chuyển lưng thánh vương, và sanh xuống làm những vị vua hoặc là những vị quan, những người mà được có uy quyền thế lực, những người có tôi tớ đông, có quần chúng đông, có những người ăn kẻ ở nhiều, đó là những người có tâm từ bi hỷ xả. Như vậy thì đạo Phật dạy có nhập thế là mình muốn được hạnh phúc như vậy đó, thì mình hãy tu tập nè. Bởi vì thường thường quý vị thấy trong cái bài kinh Thi Ca La Việt đó, ngày dạy cho thanh niên Sinh Qua Lô đó, là một người đó thì biết hướng trên hướng dưới, hướng đông hướng tây hướng nam hướng bắc, hướng những cái hướng đó, hướng trên đó, được tượng trưng cho những vị sa môn bà la môn, hướng dưới đó, được tượng trưng những người tôi tớ, hướng đông đó, tượng trưng cho cha mẹ, hướng tây đó, tượng trưng cho vợ chồng, hướng bắc đó, tượng trưng cho bằng hữu, hướng nam đó, tượng trưng cho huynh đệ. Thì những cái phương hướng mà ngài giảng dạy trình bày như vậy đó là muốn nói đến mình là một con người đó, thì cũng có cha có mẹ có thầy có tổ có bạn có bè có anh có em, có người trên kẻ dưới, thì mình làm sao mà mình phải đối xử cho họ với tốt. Một người mà tôi tớ thì đi làm trước ngủ nghỉ sau, phải gán khéo với công việc của mình, phải vừa lòng với những gì chủ cho, phải vừa lòng những gì mà chủ cho, phải biết bảo vệ những cái của chủ. Còn người chủ thì phải coi cái người tôi tới đó, phải biết cho nghỉ, phải biết săn sóc lúc bệnh, phải việc cho tiền lương, phải có thù lao, phải phải giao những cái việc dừa chừng cho người tôi tớ làm, rồi biết cho nghỉ xả hơi, đó là cái người chủ tốt. Như vậy thì chúng ta thấy đạo Phật dạy có nhập thế, có dạy cho con người tốt, có xuất thế là dạy cho con người, nếu mà người đó khi mình lớn tuổi rồi nên tu tập đi, mình hưởng cái nhân thế được thù thắng rồi, bây giờ mình tìm con đường đường siêu thế hoặc là con đường đường thiên giới. Thường thì quý vị thấy mình hưởng cái hạnh phúc nhân loại này tính tuổi già rồi đó, thì mình biết tu tập á, mình chọn cho mình có con đường tu tập. Bây giờ mình hưởng cái cõi nhân loại này, những cái hạnh phúc nhân gian mình đã hưởng rồi, thì bây giờ những cái hạnh phúc chư thiên, hạnh phúc niết bàn, những hạnh phúc này làm sao mình sống á, mình sống bây giờ đó mình an vui, mình chết cũng an vui, đời này an vui, đời sau an vui, là những điều mà Đức Thế Tôn mà dạy. Và chỉ có khi nào những người nào mà chấp nhận lời dạy của Đức Phật với cái tính lý, có tình có lý, có nhân có quả, có nhập thế có xuất thế như vậy, và mỗi người đó mình phải hoàn thiện cái bản thân của mình, đó có cá nhân tốt, có xã hội tốt. Bởi thường thường quý vị bây giờ thấy con người của chúng ta, Đức Phật này biết mỗi con người có tham sân si, mỗi con người có vô tham vô sân vô si, mà làm sao đó làm cho mỗi con người đó là phát triển cái tánh vô tham vô sân vô si. Nếu mà phát triển được như vậy đó thì cái xã hội này sẽ tốt. Bởi vì trong kinh để lại một lúc nào mà vua chuyển lưng thánh vương đó, mà cái thiên lưng báo nó lún xuống một ít đó, thì lúc bây giờ đó là vua chuyển lưng thánh vương đó, mà mở kho cho người ta đó, thì người ta không có trộm cướp giết cướp của giết người. Nhưng mà lúc bấy giờ mà cái thời kỳ đó mà cái thiên lưng báo nó lún xuống một chút xíu đó, thì bắt đầu người ta bắt đầu người ta đi trộm cắp. Mà lúc bấy giờ vua mà không cho người ta đó, thì người ta trộm cắp bị vua đã không cho rồi, vua mới cử người đi bắt bớ, đi hành hạ, thì họ mới thủ là họ dùng gậy dao côn cây để họ chống lại những người mà bắt họ, nên họ mới giết người. Người nào mà chống đối với họ thì họ giết người, xong rồi họ cướp của. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng một mà vua chuyển lưng thánh vương mà hiền tiện đó, mà lúc mà thiên lưng báo mà lúc một chút á, thì vua lại thực hành đúng thập dương pháp, là vua bắt đầu bố thí. Bố thí cho những người nghèo khổ, những người già cả, những người neo đơn bệnh tật á, thì lúc bây giờ những người đã được bố thí á, thì họ lại có cái của đó, họ mới sống hiền thiện. Vua mới dạy họ, ngươi nên ăn như thế này, ngươi nên dùng tiền này để nuôi cha nuôi mẹ, này là trả nợ cũ, nuôi con nuôi cái này cho vay nợ mới, dùng tiền này để ăn xài, chớ có nên nhậu nhẹt, chớ có nên bài bạc, chớ nên quan đàn phung phí, ngươi hãy sử dụng cái số tiền này như vậy đó. Thì cái đức vua chuyển lương thánh vương đó cho người ta như vậy, rồi khuyên người ta như vậy đó, thì người ta nghe lời, và những người đó đó họ biết nuôi cha nuôi mẹ, là họ biết làm những cái thiện nghiệp sẽ tổ thiện quả cho họ. Còn vua lúc bấy giờ mà làm cái thiện nghiệp đó xong rồi, cái thiên lương báo sẽ nổi lên lại. Còn ngược lại, vua đã thấy thiên lương báo hiện xuống lúng xuống mà vua lại không cho nữa, thì lúc bấy giờ đó là người ta sẽ đi trộm cắp. Mẹ vua mà sai người đi bắt bớ thì người ta sẽ giết hại, chống đối những người mà bắt bớ họ, họ chống đối, họ giết hại những người này. Rồi khi đó họ hoặc là bắt họ, họ hỏi họ có làm không, họ nói họ không có làm, là họ nói dối. Nếu mà bắt họ có làm thì họ nói không có làm, họ nói có làm, hoặc là không thấy họ có nói có thấy. Nên lúc bây giờ những cái giới nói dối là tăng trưởng. Khi mà nghèo khổ có đó thì trộm cắp có thì có giết người cướp của, có giết người cướp của thì có giọng ngôn nói dối, khi mà bị bắt đó, thì họ nói dối nói trá như vậy. Thì chúng ta thấy Đức Phật nói có một cái xã hội tốt đó, là có nhiều cá nhân tốt, mà cá nhân tốt ở đây là nó muốn nói vua chúa tốt đó, thì cái xã hội được nhờ. Nên thường thường quý vị thấy một vị vua đó mà thực hành cái thập dương pháp á, là biết cho người ta của cải, biết cho người ta giống, biết cho người ta phân phướng, biết tạo điều kiện dẫn thủy nhập điền, rồi biết khuyên lơn hướng dẫn người ta làm nông nghiệp, đó là một vị vua có đức. Rồi á, lúc nào cũng có cái tâm từ hòa, lúc nào cũng có giới, lúc nào cũng có bố thí, lúc nào cũng có ái ngữ, thì đó là một vị gọi là thực hành cái thập dương pháp. Còn ngược lại á, một cái cá nhân á, một vị vua hôn quân bạo ngược đó, thì lúc bấy giờ trong kinh cũng để lại là lúc bấy giờ vua mà hôn quân bạo ngược á, thì chúng ta cũng nghe cái câu chuyện mà là người lúc mà cái kiếp giảm á, thì ông vua ổng tuyên bố ổng sẽ nói dối. Người ta không bao giờ nói dối nên người ta không biết nói dối là gì hết. Thì ông vua ổng mới thông báo, ổng đánh trống giống chuông nó, ổng nói ta sẽ nói dối. Ta sẽ nói dối. Thì lúc bây giờ ông vua ổng, ổng mới vu khống cho một ông quan nào á, cái chuyện mà ông quan nó lấy của ổng, nhưng mà chuyện nó không có, thì ổng nói đây là lời nói dối. Thì lúc bây giờ người ta mới biết nói dối là cái chuyện mà mình vu khống cho người ta, chuyện không có thật. Cái chuyện không có thật, mình biết chuyện không có thật, cố ý nói mà người ta đã tin. Thì ông vua, quý vị biết cái giới nói dối nó có bốn chi, là vì chuyện không thật, biết chuyện không thật, cố ý nói, người ta tin và làm sai, mà tin và hiểu sai. Thì lúc bây giờ ông vua ông tuyên bố ông sẽ nói dối, thì lúc bây giờ cái tuổi thọ là người bắt đầu nó sụt giảm từ từ quý vị. Nên quý vị thấy một cá nhân á, một cá nhân ở đây muốn nói đến một cá nhân là như là vua chúa, một cá nhân đó là một thành viên trong gia đình. Nhưng mà nếu một thành viên trong gia đình là cha, là mẹ, là ông, là bà, là anh, là chị mà không có giữ tròn cái phận sự của mình á, thì lúc bây giờ một cái xã hội nó đảo lộn. Nên nó đạo Phật dạy á, từng cá nhân là vua phải thực hành cái hạnh của mình, rồi dân thực hành cái hạnh của mình, mỗi người thực hành cái hạnh của mình là chu toàn, mình thực hành cái việc làm mà mình phải làm, còn dân chúng thực hành cái việc làm của dân chúng. Như vậy thì quý vị thấy một cái xã hội phồn vinh, một cái xã hội mà có một cái sự tiến bộ tự nhiên, chứ không phải nói là mình bắt buộc người ta phải làm như thế này hay như kia. Người nào cũng có thể làm nghề sĩ nông công thương ngư tiều canh mục, người ta làm cái nghề gì ta làm ra làm để mà có mà sinh sống. Và Đức Phật này cũng nói một cái câu là siêng năng làm của cải có nhiều, bởi vì một người mà siêng năng làm thì có của cải. Như vậy một con người thường thường chúng ta thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ, nhưng mà đạo Phật dạy khai thác cái sự tinh tấn của chúng ta, đó là chánh tinh tấn đó. Chánh tinh tấn đó, trong đó có thận cần, trừ cần, tu cần, bạo cần. Thận cần là mình gần người tốt, tu cần là mình tu những cái hạnh tốt, hoặc là bảo cần là mình gìn giữ những cái hạnh mình đã tu rồi. Tu cần, mình tu những cái hạnh mình tu tiến, rồi cái trừ cần là mình xa rời những cái người ác, thận cần là mình gần gũi những cái bạn lành. Và chính bốn cái chánh cần này đó là làm cho mình đó, mỗi con người khai thác cái tiềm năng siêng năng của họ, rồi khai thác đó, mỗi người có cái lòng tin, tin nhân tin quả, tin Phật tin pháp tin tăng. Bởi vậy một cái người mà tin Phật đó, đồng nghĩa với tin pháp, pháp thiện pháp của Đức Phật thuyết giảng, mà tin tăng là tin những người tu tập để hướng đến cái thánh pháp siêu thế, gọi là tin tăng. Nên thường thường tăng nói đến tám đôi bốn vị là muốn nói đến đắc đạo quả, đắc đạo hoặc đắc quả, hoặc là tăng là thực hành như lý hạnh, chân chánh hạnh, ứng cứu hạnh, đó là những vị thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Như vậy thì quý vị thấy một cái xã hội tốt, hoặc một đoàn thể tăng chúng tốt là có từng thành viên tốt. Một vị tăng mà hiểu phận sự của mình phải làm là gì, mình tu tập giới định tuệ, hoặc là tu tập giới thăng tiến, hoặc là định thăng tiến, hoặc là tuệ thăng tiến, thì mình tu tập như vậy đó thì là một thành viên trong một cái cộng đồng tốt, thì một cái đoàn thể tăng chúng tốt. Nhưng mà ngược lại chúng ta cũng thấy một cái thành viên xấu ảnh hưởng một cái cộng đồng xấu. Thường thường quý vị thấy một con người mà khi mà họ gặp một vị sư nào mà có cái tánh hạnh không có hiền thiện thì họ nghĩ rằng chư tăng đều là như vậy. Thật sự nó không phải. Một cá nhân đó nó không làm tròn phận sự, chứ không phải là cái đoàn thể tăng chúng đều là như vậy hết, nó không phải. Nên thường thường mình thấy ở trong nhà của chúng ta nó cũng giống như xã hội vậy. Trong nhà chúng ta có con thì có tốt có xấu, mình dạy nó thì dạy tốt, nhưng mà có đứa làm tốt có đứa làm xấu, nó không nghĩa là trong gia đình mình ai cũng xấu, nó không phải là như vậy. Thì cũng vậy đó, chúng ta thấy một đoàn thể, trong một đoàn thể thì từng cá nhân, nhưng mà chúng ta cũng thấy cái cá nhân là cá nhân, đoàn thể là đoàn thể. Nhưng một cá nhân tốt á, nhiều cá nhân á, thì một đoàn thể tốt. Nhưng mà nếu một cá nhân á, có tốt có xấu á, thì đoàn thể đó có tốt có xấu, một xã hội đó có tốt có xấu cũng vậy. Nên thường thường quý vị thấy rằng á, nếu mà con người của chúng ta mà được khai thác á, những cái tiềm năng mà có nơi con người chúng ta đó, đó là cái sự thông minh trí tuệ, đó là cái sự tinh tấn siêng năng, đó là cái sự chân thật hiền lương, đó là sự thật thà chất phác, hoặc là cái sự thiện tâm á, nơi mỗi con người chúng ta, nếu khai thác được thì á, loài người sẽ có cái kiếp tăng quý vị, cái tuổi thọ tăng lên, những cái thiện pháp tăng trưởng. Nên chúng ta thấy cái thời kỳ tuổi thọ là người kiếp tăng hay kiếp giảm đều là con người hết. Khi mà con người bắt đầu tuổi thọ giảm, ác pháp tăng trưởng đó, bây giờ chúng ta thấy là người lúc bây giờ đó, chúng ta thấy nhiều cái sự dối trá, nhiều cái sự lừa đảo, nhiều cái cách lắm. Nên lúc bây giờ là người không ai tin ai hết. Nên lúc bây giờ chúng ta gọi là thời kỳ kiếp giảm. Kiếp giảm cho đến khi mà người ta giết hại lẫn nhau. Giết hại lẫn nhau. Mà giết hại lẫn nhau đó, thì những cái người nào mà họ sợ sự giết hại đó, lên trên núi họ trốn. 7 ngày sau đó, thì họ nhớ nhà họ xuống. Thì họ thấy những người dưới này họ giết hại lẫn nhau. Thay nằm chặt đất như vậy đó. Thì lúc bây giờ họ thấy người nào còn sống, họ mừng, họ ôm với nhau, mừng bạn còn sống. Và họ bắt đầu họ nguyện giữ giới không sát sanh quý vị. Thì lúc bây giờ cái người cha 10 tuổi nhưng mà đứa con 20 tuổi, đứa cháu 40 tuổi, đứa cháu 80 tuổi. Và khi họ giữ giới mà không giết hại đó, là mình không giết lẫn nhau. Thì đó là cái giới đầu tiên, là người giữ giới sát sanh. Rồi lúc bây giờ cũng thấy được cái sự trộm cắp là cái sự xấu, hoặc là tà hạnh là cái sự xấu, hoặc là nói dối là cái sự xấu, uống rượu men rượu nấu là cái chuyện xấu. Nên là người giữ giới mà chúng ta gọi là năm giới tự nhiên đó, giới theo từng tự tiến hóa và theo cái sự thối hóa, là loài người bỏ năm cái giới này trở thành thối hóa, loài người giữ cái năm cái giới này trở thành tiến hóa. Thì lúc bây giờ chúng ta hiểu rằng là người tiến bộ cái tuổi thọ rất là lâu chị. Trong kinh kể lại là một vị vua cõi nhân loại mà hưởng dục á, là đệ nhất hưởng dục là vua Man Thá Tú. Có nghĩa là vị vua này đó là có 4 châu thiên hạ và có 20.000 cái hòn đảo. Vị vua này vỗ tay cái là châu báu ngọc ngà rớt tới đầu gối như vậy. Nhưng một thời gian rất lâu á, thì vị vua này cảm thấy chán nản. Những cái dục lạc ở cõi nhân loại này không còn hấp dẫn nữa. Vị vua này hỏi thì những cái người quần thần mới nói rằng cõi trời tứ đại thiên dương là thù thắng hơn. Vị này lên cõi tứ đại thiên dương thì tứ đại thiên dương đã nhường cái ngai vàng cho cái vị vua Man Thá Tú này. Là một thời gian rất lâu vua Man Thá Tú cũng thấy cảm thấy nhàm chán. Rồi hỏi ra tứ đại thiên dương nói cõi trời Đao Lợi. Vua Man Thá Tú đã lên cõi trời Đao Lợi. Trải qua 35 đức trời Đế Thích tới đời Tân Đế Thích thứ 36 đó. Thì vua Man Thá Tú nghĩ muốn sát hại cái vị Đế Thích thứ 36 này để thống trị toàn diện. Và trong khi lúc bây giờ là vua Man Thá Tú lên cõi trời Đao Lợi được chia nửa văn sơn. Có nghĩa là chỉ được làm chúa Thao Bá, chúa cõi Đao Lợi chỉ là nửa cái văn sơn đó thôi. Còn nửa là của đức trời Đế Thích kia. Thì trải qua 35 đời đức trời Đế Thích như vậy, đến đời 36 á, thì vua Man Thá Tú muốn sát hại đức trời Đế Thích đó luôn. Thì lúc bây giờ vua Man Thá Tú cũng hết phước, rớt xuống nhân loại. Nên lúc bây giờ chúng ta thấy cái tuổi thọ loài người, có những lúc cái tuổi thọ loài người tăng đến khủng khiếp lắm. Hay là chúng ta cũng nghe câu chuyện trong bài kinh Mắt Khá Đê Quá đó, là 84.000 năm làm một vị hoàng tử rong chơi, 84.000 năm làm phó dương, 84.000 năm làm chánh dương, 84.000 năm tại vườn xoài này vua Mắt Khá Đê Quá cạo bỏ đầu tóc xuất gia, thực hành pháp 84.000 năm, sanh về cõi trời bằng 4 vô lượng tâm, truyền lại cái pháp này đến 84.000 đời, đến đời vua Nemi thì gọi là vị đoạn hậu. Và bây giờ thì Đức Phật này nói rằng ngày xưa ngài là đức vua Mắt Khá Đê Quá, tìm được cái phương pháp tu tập 4 vô lượng tâm mà truyền lại đến 84.000 đời, đến đời vua Nemi là người đoạn hậu. Bây giờ ta tìm được con đường bát chánh đó, là con đường siêu thế, con đường này thù thắng. Nếu mà các ông á, đừng làm người đoạn hậu, sẽ là người thực hành bát chánh đạo này, sẽ là người tuyên thuyết bát chánh đạo này, sẽ là người khích lệ cho người ta tu tập bát chánh đạo này. Vì bát chánh đạo này thù thắng vô lượng, chứ không phải như là cái kiếp mà ngài làm vua Mắt Khá Đê Quá, ngài tìm được cái pháp mà tu tập 4 vô lượng tâm, sanh về cõi trời phạm thiên đến 84.000 đời vua. Thì chúng ta thấy cái tính toàn diện của giáo pháp á, là Đức Phật ngài dạy có nhân có quả, có cái tình có lý, chứ không phải là một cái chuyện mà mình muốn nói sao thì nói, không phải nói. Ví dụ chúng ta thấy thường thường những cái tôn giáo khác họ tuyên bố 2.000 năm tận thế, hoặc là họ nói 3-4.000 năm gì tận thế. Còn đạo Phật thì Đức Phật thì không nói như vậy. Đức Phật của chúng ta đã nói rằng á, cái quả địa cầu này có 5 Đức Phật. Bây giờ Đức Phật Maitreya, Đức Phật Gotama, sau này có Đức Phật Maitreya, rồi tuổi thọ là người tăng lên đến 84.000 tuổi, rồi giảm xuống tới 80 tuổi Đức Phật. Đức Bồ Tát Mấy Tỷ Giá từ cung trời đấu xuất ngày lâm phàm, ngày thành Phật, và ngày độ đời giáo pháp tồn tại đến 80 muôn năm. Và lúc bây giờ loài người bắt đầu thực hành, thời gian chánh pháp tồn tại thì loài người thực hành để chánh pháp, rồi Phật chánh pháp bị tàn rụi, loài người đi xuống cái thời kỳ tuổi thọ giảm, loài người có một cái tiểu kiếp đau binh. Đó là những cái điều mà từ cái kiếp tăng kiếp giảm mà Đức Thế Tôn người nói rất là rõ ràng. Lúc mà loài người mà cái kiếp giảm thì mình ác, rồi mình sợ hãi, mình giữ giới, rồi cái tăng lên tuổi thọ đến 84.000 năm, rồi Đức Bồ Tát Mấy Tỷ Giá xuất hiện thành Phật, độ đời 84.000 năm như vậy, chánh pháp tồn tại 84.000 năm như vậy. Rồi lúc bây giờ loài người bắt đầu dễ vui,
cái gì cũng vậy quý vị. Có người mình khổ á thì mình mong được lạc, nhưng mà lạc rồi mình sanh ra tệ hại. À, bởi vì quý vị thấy là người bây giờ cũng vậy đó. Ngày xưa á, mình chỉ cần kiếm cơm kiếm áo, kiếm cơm kiếm 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 áo, kiếm y phục mặc là đủ rồi. Nên thường thường người ta cũng có nói câu là đói cơm lặt mắm thèm thêm á, no cơm mặn mắm lại thèm nọ kia. À, bây giờ á, ngày xưa thì người ta đói cơm á, lặt mắm thì thèm thêm. À, thèm miếng thêm miếng cơm miếng mắm thôi, nhưng mà no cơm mặn mắm á, thì lại thèm nọ kia, thèm cái này cái kia, sanh ra cái bệnh này bệnh kia. Nên thường thường quý vị thấy á, là người của chúng ta á, là như vậy đó. Vì chúng ta có tâm thiện và có tâm bất thiện, lúc nào tâm thiện ngự trị chúng ta đó thì chúng ta hiền thiện, nhưng mà lúc nào cái tâm tham hay tâm bất thiện ngự trị chúng ta bị thối đọa. Nên thường thường mới nói rằng cái tâm bất thiện nó có năm nghĩa bất thiện là gì? Bệnh hoạn, cái tâm bệnh hoạn, cái tâm không khôn khéo, cái tâm không khôn ngoan, cái tâm không sáng suốt, cái tâm lỗi lầm và cái tâm cho ra cái quả khổ. Còn một người khi có tâm thiện á, là cái tâm sáng suốt, cái tâm không bệnh hoạn, cái tâm khôn ngoan, cái tâm không lỗi lầm và cái tâm cho ra cái quả vui. Như vậy thì chúng ta hiểu á, cái Phật pháp dạy nó có tình lý rất là rõ ràng, nó có nhân quả rất là rõ ràng, nó có cái sanh y, nó có cái đạo chi rõ ràng, là có nhập thế và có xuất thế đàng hoàng, và có cá nhân cũng như có xã hội, chứ không phải là phiến diện, không phải là một bề một mặt. Mà đạo Phật dạy là huấn luyện mỗi con người. Đạo Phật không có nói Đức Phật ngày phải ban cho chúng ta như thế này như thế kia, như là những Cơ Đốc giáo hoặc là những Do Thái giáo hay những cái tôn giáo khác, mình phải tin Thượng Đế Thần Linh để Thượng Đế Thần Linh ban cho mình những cái này kia nọ. Còn Đức Phật thì không có nói như vậy. Đức Phật thì nói mỗi người có làm hay không làm. Đức Phật này tuyên bố là nếu ở trên đời thì có sự cầu nguyện mà được, trên đời thì không có ai mà thất vọng, không có ai mà mắt đầm đìa nước mắt, mặt đầm đìa nước mắt, hoặc là đầu bù tóc rối, đấm ngực dậm chân than trời. Nếu mà người ta cầu nguyện mà được thì không có hiện tượng này. Ngài tuyên bố là do mình có làm hay không làm mà được, do có làm thiện mà được cái quả lành, hay là không có làm thiện mà bị quả khổ. Chứ trên đời này không có cầu nguyện, nếu mà có cầu nguyện trong đời này không có ai thất vọng hết. Nên nhưng mà mọi người thích cầu nguyện hơn. Bởi bản chất con người mình thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ. Con người của mình là như vậy đó. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng con người của mình á, mình thường thường là thích dễ sợ khó, ham sướng sợ khổ. Mình thích á, mình thích sướng đồng nghĩa với mình lười biếng quý vị. Bởi quý vị thấy một con người mà họ lười biếng, họ sướng á, thì họ ăn xong họ nằm, chén bát không rửa, cơm nước không có nấu, nhà cửa không có quét lau, thì đồng nghĩa với người sung sướng. Nhưng mà người sung sướng á, đồng nghĩa với lười biếng. Nhưng mà người mà cực khổ á, đồng nghĩa với siêng năng. Một người mà ta nói cái cô đó cực khổ quá đó thì đồng nghĩa với người đó siêng năng. Người đó là cơm nấu, nước nấu, nhà cửa quét, áo quần thì giặt giũ, chợ búa thì lo lắng, thì người đó mình thấy người đó cực khổ. Nhưng mà những người cực khổ đồng nghĩa với những người siêng năng, đồng nghĩa với người hữu dụng cho xã hội. Nhưng mà những người sung sướng á, là những người đó là gánh nặng của gia đình, gánh nặng của xã hội, là một cái gánh nặng của đất nước. Bởi vì nhiều con người lười biếng như vậy đó, họ thích hưởng thụ, họ không bao giờ trở thành những người hữu dụng cho xã hội hết quý vị. Còn đạo Phật á, thì dạy chúng ta có tình có lý, có nghĩa là siêng năng á, là làm nên của cải. Bởi vì Đức Phật ngày dạy cho về sau lao cá, chúng ta thấy đức tin là cái vật trang sức đẹp nhất của người nam người nữ. Vì mình có tin nhân quả nên mình mới tạo những cái thiện nghiệp, kiếp tương lai mình mới được những cái quả lành. Mình có tin như vậy mình mới làm được cái thiện nghiệp. Rồi cái hương vị ngọt ngào nhất là cái sự chân thật. Bởi cái pháp chân thật á, mình đối xử với mọi người bằng cái sự chân thật á, đó là cái hương vị ngọt ngào nhất. Đời sống có trí tuệ là đời sống cao thượng nhất. Bởi vì đời sống có trí tuệ mình hiểu được nhân, hiểu được quả, có trí biết được cái trí, phân được biệt được nhân, phân biệt được quả, thì mình có trí phân biệt nhân quả như vậy đó, thì một người như vậy thì không phải dễ tìm trong đời này. Như vậy á, thì chúng ta thấy cái tính toàn diện của giáo pháp nó không phải là phiến diện, không phải như người ta nói làm lành mà chịu khổ. Không phải làm lành mà mình bị khổ, đó là một cái quả bây giờ nó trổ xanh. Mình làm ác mà hưởng lành thì nó cũng là cái chuyện, nó là cái quả lành bây giờ người ta hưởng. Có nhiều khi ta làm việc ác đó, nhưng mà nó không có nghĩa là một người đánh cá làm việc ác, nhưng mà họ trúng cá, đó là cái quả lành trổ xanh cho họ. Và cái người mà làm việc lành như bố thí, hay là đi nghe pháp rồi gặp bò mộng hút chết, đi nghe pháp xong đưa Đức Phật đi rồi bị bò mộng hút chết. Cái chuyện mà mình đưa Đức Phật đi là cái thiện tâm của mình, bị bò mộng hút chết đó là cái quả trong quá khứ của mình. Chứ không phải là mọi người đưa Đức Phật đi đều bị bò mộng hút chết hết, không phải. Hay là mọi người đi đánh cá rồi được cá nhiều, không phải. Có nhiều người họ đánh cá quanh năm mà họ bị chết dưới biển. Nên thường thường người ta cũng có cái câu dân gian, người ta nói là nhất phá sơn lâm vì đâm hà bá. Một là cái nghề phá cây trên rừng, hai là cái nghề mà sát hại cá dưới biển, thì cái nghề này là không khác. Người ta nói như vậy, nhưng mà mình hiểu rằng cái nghề mà sát sanh hại vật như vậy đó, cái nghề mà phá những cái chỗ ăn chỗ ở, phá rừng phá núi như vậy đó, là không phải là cái nghề mà phát sanh cái thiện nghiệp của gì. Như vậy thì cái tính của Đức Phật hay là cái giáo pháp Đức Phật đó, huấn luyện con người đó, mình nên tri túc, mình nên siêng năng, mình nên cố gắng, mình nên có cái trí tuệ để thấy được những điều nào là tốt cho mình, tốt đời này tốt đời sau. Nên thường thường quý vị thấy con người của mình bây giờ có lòng tham, mình khai thác quá kiệt quệ về biển, về những cái khoáng sản, mình sẽ lo lắng cho tương lai đời con cháu mình sẽ không có. Hoặc bây giờ mình xài, bây giờ mình có nhiều cái nhà máy hiện đại đổ ra những cái khí CO2 làm chọc thủng cái bầu khí quyển, mình làm bây giờ nắng thì không có cái tia cực tím nó xuyên qua làm mình gây chứng bệnh ung thư. Mà chính con người mình làm ra, chứ không phải là Thượng Đế hành phạt mình, mà chính là mình đã làm ra những cái sản phẩm này, mình đã bị lòng tham nó uy hiếp mình sống với cái lòng tham như vậy, mình làm tổn hại cho mình mà tổn hại cho đời sau nữa. Nhưng mà nếu như con người mà thấy hiểu được điều này đó, mình làm cái điều gì mình suy nghĩ tánh toàn diện, mình làm như thế nào đó, mình thấy mình sống thế nào đó, mình sống bây giờ, mình sống cho tương lai nữa. Nhưng mà loài người thì bị lòng tham chi phối, nên đó, chúng ta thấy hiệu kính nhà ứng, hiệu kính mà cái trái đất địa cầu nó nhiệt độ tăng đó, thì các nước đó họ cũng biết điều đó, nhưng mà họ không bao giờ mà thực thi những cái điều mà làm cho cái quả địa cầu này nó bớt đi những cái hiện tượng đó. Tại vì lòng tham thúc đẩy họ. Họ vì họ có cái lợi ích cho đất nước, xã hội của họ, cho dân chúng của họ, họ nghĩ về cho mình thôi, không có nghĩ cho ai hết. Nhưng mà cái sự tổn hại chung cho những người trên địa cầu này, chứ không phải là tổn hại cho một cái người nào khác hết. Bài học hôm nay đó thì tuy rằng ngắn, nhưng mà cái tính toàn diện của giáo pháp rất là rộng lớn, nó không phải là ở một góc độ nào. Nếu mình suy nghĩ đến nhiều góc độ thì thấy lời dạy của Đức Phật cho mình có một cái sự hiểu biết sâu xa, và cho mình có một cái sự tu tập đó, để tự mình khống chế những cái bất thiện pháp của mình, tự mình tăng trưởng cái thiện tâm của mình, chứ không phải là do Thượng Đế thần linh, cũng không phải do quỷ sứ thiên lôi, hay là không phải do ai là uy hiếp mình, mà chính là cái phiền não tham sân si nó tự uy hiếp mình. Nên thường thường mình thấy có một Thượng Đế thì mình hiểu như là có thiện tâm vậy, có một sa tăng hay là quỷ sứ đó cũng như là một cái ác tâm vậy. Ngày nào ác tâm ngự trị mình thì mình sẽ làm những việc xấu, nhưng mà ngày nào thiện tâm ngự trị mình sẽ làm những việc tốt. Mình hiểu được như vậy thì mình hiểu được đúng cái lời dạy của Đức Phật về cái tính nhân quả, về cái tính tốt cho mình, tốt cho người, tốt đời này, tốt đời sau. Cái bài học hôm nay thì con Pháp Đăng xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày, hướng nguyện cái phần công đức trình bày Phật ngôn này đến quý ngài. Mong quý ngài đầy đủ pháp độ, sớm thành tựu Phật quả, mãi lòng mát che chở chúng sanh, và xin hồi hướng phần phước này đến quý bà quý cô tu nữ, chư thiện nam chính nữ, chư thiên hộ trì chánh pháp, chư thiên ngự nơi chùa, chư tăng nhất là chùa Từ Thiện, chư thiên ngự nơi nhà quý vị. Mong chư thiên quan hỷ thọ lãnh phần phước này và hộ trì cho tứ chúng. Và xin hồi hướng phần phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài được sự an vui tấn hóa y nguyện. Bây giờ thì xin thỉnh, không biết bữa nay thỉnh vị nào, thỉnh đại đức để tệ quyền chủ trì cái buổi thảo luận.
Dạ, sa thú. Kính tri ân đến đại đức Pháp Đăng đã vào đầu giờ giảng cho một thời giảng này. Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không ạ? Dạ, cảm ơn Phật đi bỏ lại con đường. Dạ, cảm ơn Quảng Châu. Cô kính lễ đến sư trưởng, kính lễ đến đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính, đại đức Minh Hạnh cùng chư tăng đang hiện diện trong rung. Thân chào đến quý sư cô, quý tu nữ cùng chư Phật tử. Dạ, tiếp theo theo sau cái thời giảng của đại đức Pháp Đăng, tiếp theo là phần thảo luận, có lẽ là câu số 1, con kính sẽ cung thỉnh sư trưởng Kính bạch sư trưởng, thì hôm nay về với cái đề tài là tính toàn diện của giáo pháp, thì đọc trong kinh văn mình được nghe rằng là giáo pháp của Đức Phật nó được toàn hảo, đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối. Thì như vậy có phải đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối được đầy đủ như vậy thì tinh thần giáo lý là có ý nghĩa, nó toàn diện? Và cung kính cung thưởng thỉnh sư trưởng có thể sư trưởng giải thích thêm ở đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối này và ý nghĩa toàn diện của giáo lý để cho đầy đúng đại chúng được lãm tường và hiểu thêm nhiều ý nghĩa thâm sâu của Phật pháp nhân cái ngày giảng hôm nay. Con thành kính cung thỉnh.
Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị. Sau khi giảng xong cái room bên bên khu kinh, nãy giờ nằm nghỉ nó cũng hơi và buồn thiêu thiêu rồi, gần mà tính đi nghỉ. Nhưng mà bây giờ thì thấy thì Đức Tiêu Quyền lên mời. Tôi chỉ đóng góp một câu này thôi nha, sau câu này có lẽ phải đi nghỉ á. Cái câu nói toàn hảo chân đầu, toàn hảo chân giữa, thì như chúng ta thấy khi được sáu Đức Phật tế độ được 61 vị A-la-hán, chúng ta có Đức Phật trên thế gian này, thì ngài kêu gọi chư tăng giống như là một cách thông điệp truyền đi là này tỳ kheo, chúng ta đã thoát qua khỏi cái vùng mà sanh tử luân hồi, vậy các ngươi hãy ra đi mỗi người một ngã để truyền bá chánh pháp toàn hảo chẳng đầu, toàn hảo chẳng giữa và toàn hảo chẳng cuối, vì lễ chư chư thiên cho nhân loại, vì hạnh phúc cho đời, chớ đi hai người một ngã. Thì với cái thông điệp này, với cái lời ban hành này của Đức Phật, thì chúng ta cũng đã biết thấy rõ ý nghĩa của câu này. Nếu mình trích ra trong một cái câu từ Quấn Từ Chư Phật, thì có ba cái câu cũng là chư ác ác tác, chúng là thiện phụng hành, tự tịnh kỷ. Như vậy thì cả ba câu này cũng xem như là toàn hảo cả. Chư ác ác tác chớ làm các điều dữ, thì điều xấu đó là nói gì phần này như là giới. Toàn hảo chẳng giữa là chúng là thiện phụng hành, là tất cả những việc là lành thì nên làm theo, trong đó cái nhất là thiền ở định. Rồi tự tịnh kỹ, hãy làm cho cái tâm được trong sạch thanh tịnh. Có thể đây là cái giai đoạn cuối cùng nói về cái việc hành đạo đắc chứng đạo quả. Thì ba phần là giới, định, tuệ đều là tốt đẹp cả. Xem như là cái nhà có ba tầng, tầng cái trệt phía dưới như là giới, cái tầng giữa như là định, và tầng cuối cùng như là tuệ. Cả ba phần này phần nào cũng phải là toàn hảo, đều là tốt đẹp, không thể nói cái nào là cần cái này mà không cần cái kia được. Thì trên phương diện giới định tuệ cũng như thế. Tu tập được về giới học, định học, tuệ học cũng tốt, cũng là toàn hảo cả. Và đến lúc Đức Phật sắp viên tịch Niết Bàn thì ngài cũng có nhắc nhở cho chư tha tỳ kheo là nếu giới cùng tu với định thì sẽ đem đến quả báo lớn, lợi ích lớn. Định cùng tu với tuệ sẽ đưa đến cái lợi ích lớn, quả báo lớn. Nhưng mà nếu tâm tu giới tệ thì sẽ đưa đến cái chi việc đoạn trừ các lộ hoặc hoàn toàn, tức là dục lộ, hữu lộ, tà kiến lộ, vô minh lộ, tức là các pháp mà đưa chúng sanh sao phải luân hồi sanh tử. Thì đây cũng xem như là ba cái giai đoạn nói về cái toàn hảo chẳng đầu, toàn hảo chẳng cuối và toàn hảo chẳng giữa. và còn nhiều các phương pháp và tương tự như vậy, chúng ta có thể hiểu ý nghĩa này bởi vì những lời của Đức Phật tuyên bố nhắc nhở thì dù cho một câu đơn giản đi nữa mà cũng đưa đến cái phẩm hạnh cứu cánh hay giải thoát cũng là điều tốt. Thì đây là sự đóng góp của tôi qua cái câu thảo luận số 1. Nói về tinh thần giáo lý, Đức Phật nói rằng là hoàn thiện đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối, đó có phải là ý nghĩa toàn diện của giáo pháp hay không? Đúng như vậy. Vì trong cái giáo pháp của Đức Phật thì về ngài hướng dẫn đến những pháp nào đưa đến cứu cánh phạm hạnh giác ngộ giải thoát, chứ những điều nào không đưa đến cứu cánh và không đưa đến giải thoát ngài không hề nói. Như vậy giới định tuệ là những điều đưa đến giác ngộ giải thoát xem như là toàn hảo. Xin chấm dứt ở đây. Nam Mô Bụt Thà.
Dạ sa thú, sa thú. Chúng con kính tri ân đến sư trưởng đã vừa giải thích cái câu hỏi. Cái bạch sư trưởng, sẵn sư trưởng còn ở lại đây, con xin hỏi sư trưởng dựa trên cái câu hỏi này và xin qua cái lời giải thích của sư trưởng thì để con chỉ hỏi sư trưởng một chút xíu nữa thôi, là con xin thỉnh sư trưởng đi ngủ dạ chút xíu nữa thôi. Dạ cái bạch sư trưởng thì nếu mà chúng ta hiểu như trong tinh thần Phật pháp thì bây giờ nói rằng 84.000 pháp môn, hay là chỉ rằng một cái câu kinh câu kệ, chỉ một lời Phật ngôn mà Đức Phật thuyết ra, như vậy ở đó nó có giá trị hàm tận chiết bán đầy đủ, nó mà tính toàn diện hay không? Bởi vì cái lời Phật thì Phật nói tất cả cái nguyên nhân chỉ cũng vậy, cũng quá khứ hiện tại vị lai ba thời, và cũng như là cái tính mà như sư trưởng vừa trình bày, giới định tuệ đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối được hoàn mãn. Như vậy thì nếu như có ai hỏi con vậy, chứ một lời Phật ngôn Đức Phật ngài thuyết ra, vậy thì nó có hoàn toàn là đầy đủ và toàn diện, hay là đủ cả ba điều hay không, coi như đoạn đầu đoạn giữa đoạn cuối hay không? Con kính thỉnh sư trưởng chỉ dạy cho con cũng như toàn đại chúng được hiểu thêm. Hồi nãy con cũng dự tính con đặt một câu hỏi như vậy, nhưng điều mà con cũng e ngại không biết cái nó như thế nào. Giờ về sẵn thì kính thỉnh sư trưởng đi, sư trưởng mở mang cho kính con cùng đại chúng, và cũng kính thỉnh sư trưởng chỉ câu hỏi này thôi. Bạch sư trưởng, để sư trưởng nghĩ gì sư.
Nam Mô Bụt Thà. Kính bạch chư tăng đến từ quý vị. Tiếp theo đại đức Thầy Quyền cũng hỏi thêm một câu. Thì câu này tôi cũng sẽ nhắc một vài sự kiện lịch sử xảy ra. Khi mà chư tăng người Khơ Me họ hay là chư Tích Lan thời xưa mà giết Tam Tạng vào La Bối đó, thì những vị đó họ giết một cách rất là quan tâm, và có cái câu truyền khẩu cho tới ngày nay là mỗi chữ trong Tam Tạng được xem như là một vị Phật. Tại sao? Tại vì Đức Phật ngài giác ngộ rồi ngài giảng pháp cho người khác cũng được giác ngộ như ngài, do đó nên mỗi câu, mỗi từ, mỗi chữ, mỗi đoạn đều có khả năng đem đến giác ngộ cho người khác được đầy đủ. Tức là khi mọi một khi giác ngộ chứng đắc đạo quả như tu đạo quần hạng thì gọi đắc đạo đó. Thì đắc đạo cho nên tức là bát chánh đạo, thì trong đó cũng vẫn có giới định tuệ được đầy đủ. Và một bài kệ ngắn như Đức Phật thuyết cho ngài Ba Hy Giá, vừa nghe xong ngài chứng đắc luôn bốn đạo bốn quả, ngắn gọn như vậy. Hay là như ngài A Xà Chí nhắc lại các giáo pháp Đức Phật, ngài nói một cách đơn giản, các pháp sanh lên đều phải đoạn diệt. Đây là lời giảng của bậc Đại Sa Môn, chỉ chừng vậy thôi mà ngài Xá Lợi Phất bây giờ du sĩ ngoại đạo vừa nghe xong là chứng quả tu đạo quần. Rồi như trường hợp ngài Chu La Banh Thắc Cá, Đức Phật chỉ đưa một cái khăn với lời sách tấn nhắc nhở, và cầm cái khăn mà lao rồi thì cũng giác ngộ được là cái lý vô thường, rồi đắc chứng đạo quả, có cả là tam minh tứ trí là lục thông. Nên sau đó ngày thuyết pháp dùng thần thông bay lên một cây thốt nốt, hai cây thốt nốt hạ xuống, thuyết pháp nghĩa văn cổ túc. Chỉ một cái phương tiện nhỏ như vậy mà cũng đạt được đạo quả. Thành ra bây giờ tam tạng kinh điển mà chúng ta đọc hoài mà chúng ta không đắc đạo quả, đó là tại cái căn duyên của chúng ta, chứ không phải Đức Phật này, những câu Phật ngôn ấy không có khả năng đưa đến giác ngộ. Mà người có khả năng giác ngộ rồi, một câu nói nhỏ ngắn, một đoạn ngắn, một hành động cử chỉ ngồi gọn thôi mà cũng chứng đắc được đạo quả. Vì vậy sau này người ta nghĩ những cái câu nói nào mà nghe mà được tỏ ngộ, chứng đắc đạo quả liền thì gọi là đúng giáo. Còn cái mà nghe mà không hiểu, mà tiếp từng tự mà phải tu từ thấp lên cao thì cho là tiệm giáo. Thì lục tổ Huệ Năng trong Pháp Bảo Đàn Kinh ngài bác cái ý nghĩa này, là pháp vốn không đốn tiệm, mê ngộ có chậm mau. À, câu này rất là gọi là rất là nguyên thủy Phật giáo à. Pháp thì không có đi giống, không có đốn tiệm, tại mê ngộ mới có cái chậm mau. À, chỉ môn thấy tánh ấy, kẻ muội chẳng kham vào. Kẻ muội tức là người thiếu trí, người mê muội đó, nói ti muôn diệt đủ mà lý hiệp hiệp không hay. Trong lòng sanh khổ não, thường tu huệ phát khai. Ta sanh phiền não dây, mà chánh đến não phiền tan. Chánh ta đều chẳng dụng, thanh tịnh chứng niết bàn. Ngài lục tổ Huệ Năng, mỗi mỗi chữ, mỗi mỗi câu ngài nói ra đều phát xuất từ nơi cái sự thật chứng của ngài. Do đó nên rất phù hợp Phật ngôn. À, và chúng tôi trích giảng ở đây cho thấy rõ ý nghĩa là pháp vốn không đốn tiệm, tại mê ngộ quá chậm mau. Mỗi câu Phật ngôn đều có giá trị triển khai cho chúng sanh với những người hữu duyên nên tế độ. Bởi vì ngài là Điêu Ngư Trượng Phu mà tế độ người đáng tế độ, thì người có đủ căn lành chỉ nghe một câu, chỉ thấy một việc làm đơn giản mà có thể giác ngộ được, hiểu được. Mà nếu không có duyên lành rồi thì thôi, dầu cho học thuộc lòng mà tâm tạng cũng chưa chứng đắc đạo quả. Vì vậy nên cái câu hỏi của Đức Tế Quyền tôi xin trả lời để ý là như vậy. Nam mô Bụt Tha. Dạ.
Sa thú, sa thú, con kính tri ân đến sư trưởng. Dạ, chúng con rất là sa thú, con kính đến lễ đến sư phụ Tề Siêu vừa mới quang lâm vào room. Dạ, bởi vì hôm nay cũng có một câu hỏi nó liên quan đến về luật, mà cái câu hỏi đó hình như là nó nằm ở câu thứ ba. Thì cũng là để dành tranh thủ, trước nhất là sư trưởng Siêu cũng sẽ vào room, coi như là sư phụ cũng sẽ để sư phụ tranh thủ đi nghỉ sớm. Vậy giờ này con sẽ kính cùng thỉnh sư phụ quan hỷ sư phụ cho con hỏi một câu hỏi này. Bởi vì hôm nay học về cái tính toàn diện của giáo pháp, thì kính bạch sư phụ, ở trong cái nói về luật, ở trong cái tinh thần luật á, thì sư phụ đã dạy tụi con, trong con nhớ chỗ này, tức là nó có trong tinh thần luật tạng đó, thì nó có cái trong nó có cái là cái anh nói nhắc tí, tức là cái tùy chế cái thêm cái phần sau, mà khi mà tâm tạng, mà khi mà kết tập á, khi mà xem như là nó có thêm một cái phần mà ở sau nữa, tức là ta chúng ta gọi là tạm gọi tức là phần phụ đi, phần thêm của nó. Thì như vậy thì nếu mà cái tình huống như vậy thì có phải là nó sẽ là Đức Phật ngài không lường trước những cái tình huống đó sao, mà để sau thì nó có thêm cái phần là anu nhát, cái phần phụ chế này. Thì như vậy cái giá trị của những lời Phật dạy nó có phải là toàn diện không, hay là về sau có những cái lời chú giải, có Attakatha, Tika, Anutika, vân vân, như vậy thì cái tính toàn diện của giáo pháp nó là cái giá trị như thế nào? Vì vậy cho nên để hôm nay nó cũng liên quan về vấn đề của cái tính toàn diện, và phải lại nữa thì cái chỗ này con cũng xin được lật mở ra, kính thỉnh sư phụ quan hỷ chỉ điểm cho chỗ này để chúng con và đại chúng được lãnh tường. Dạ, kính thỉnh sư phụ và để cho sư phụ đi ngày sớm nữa. Dạ.
Ở đây cái đi mà chúng ta nói ra nên ở một chiếc giáo đầu cuối Đức Phật ngài thuyết chống cái không có sự mâu thuẫn với nhau và câu thuyết nhằm để nêu rõ con đường đây không có những lời 45 nói. Thứ ba, khi mà Đức Thế Tôn ngài thuyết nhằm để tiếp những người có hữu duyên đắc được đạo quả, Đức Thế Tôn thuyết thì sau khi nghe ấy đều đạt được. Đó là chúng ta nói về chứ không phải là vấn đề luật, điều luật mà Đức Thế Tôn ngài chế định rồi sau đó có phần phụ chế, thì điều này sẽ làm cho mất đi cái tính toàn diện của giáo. Ở đây là chính vì Đức Thế Tôn ngài chế định điều luật Tika Pada Panyati rồi sau đó phụ chế Anupanyati để cho nó hoàn chỉnh cái điều học, cái điều luật, điều giới, thì như vậy mới gọi là cái tính toàn diện. Toàn diện ở chỗ nào? Toàn diện ở chỗ là Đức Thế Tôn ngài không chế định giới như là một cái sự áp đặt nội quy thanh quy, bởi vì nếu áp đặt như vậy mà trong khi chưa có cái gì xảy ra, chưa có ai sai phạm cái khía cạnh đó, cái khuyết điểm đó, thời như vậy ngài áp đặt như thế có đôi khi người ta bất phục, cảm thấy khó chịu. Nhưng ở đằng này Đức Thế Tôn ngài hễ vị đó phạm, vi phạm một cái lỗi lầm, một cái hành động quấy đến mức độ đó, thì Đức Thế Tôn chế định cái điều học theo mức độ đó. Rồi sau một thời gian sau đó có một vị tỳ kheo khác vi phạm, nhưng mà nó không nằm ở trong cái điều chế định trước mà nó lại khác hơn một chút. Ở trong trường hợp này Đức Thế Tôn ngài tiếp tục phụ chế cho cái điều học trước với những cái chi tiết cần được biết. Như vậy đó là một cách mà Đức Phật ngài thuyết giáo rất sáng suốt, rất do vì hễ có đệ tử vi phạm thì Đức Thế Tôn ngài mới chế định. Mà vi phạm một lần ở khía cạnh này, chế định ở khía cạnh này, và vi phạm thêm ở khía cạnh khác thì ngài mới phụ chế thêm. Chớ Đức Thế Tôn ngài rất hiểu, ngài hiểu rõ cần phải chế định một cái điều giới như vậy với những cái chi tiết như thế mới đầy đủ, ngài dư sức biết điều đó. Nhưng mà vì rằng nếu như thoạt đầu mà ngài vị tỳ kheo này mới phạm có cái điều này thôi mà ngài sẵn cái cơ hội đó rồi ngài chế định thêm những cái chi tiết, những cái phần phụ chế như vậy, thì các vị tỳ kheo nếu như bậc thánh A La Hán hoặc là bậc thánh hữu học vì tôn kính Đức Phật thì họ sẽ thấy rằng đó là chính đáng. Nhưng mà đối với kẻ phàm phu, nếu mà như vậy thì họ sẽ có dịp để mà phàn nàn Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài biết rõ như vậy, ngài là cái bậc có trí tuệ tri tiền quá hậu, ngài biết rõ ngài không làm như thế, để đợi cho đến khi phạm rồi thì ngài chế định. Ở đây thì lần đầu tiên khi mà các vị tỳ kheo sau cái giờ nghe pháp, các vị đó ngủ ở trong giảng đường ngay tại và ngủ chung đụng với các vị sa di, và đến khuya thì các vị tỳ kheo vì phàm phu không có chánh niệm được với cái giấc ngủ, có vị thì ngái, có vị thì nằm gác chân qua gác chân lại rồi để hở hang y phục vân vân, khiến cho các vị sa di khi mà giật mình thức giấc trông thấy cái cảnh này thì các vị sa di có cái sự chê trách, và sau đó họ các vị sa di họ không có kính trọng các vị tỳ kheo nữa. Thì lúc bây giờ cái sự kiện đó được chư tăng biết đến và chư tăng mới đem bạch với Đức Phật. Đức Phật mà liền chế định rằng vị tỳ kheo không được ngủ chung với người chưa tu lên bậc trên, tức là cái sa di cùng một mái che. Đức Phật ngài chỉ chế định, ngài chỉ chế định điều luật có bao nhiêu, và nếu như mà ngài nói thêm cái phần phụ Anupanyati thì như vậy cái sự lo xa của ngài làm cho người ta cảm thấy là thừa thải, làm cho các vị tỳ kheo khác cảm thấy là thừa thải, nên Đức Phật ngài không có thêm. Mãi cho đến khi có một dịp lễ các vị tỳ kheo về đông, mỗi một vị đều có một cái trú xứ để nghỉ ngơi, bây giờ không còn cái trú xứ nào cho các vị sa di ra hô lá, là đệ tử của ngài Sariputta Jirohala liền suy nghĩ chư tăng đã về đông đủ ngủ hết các, bây giờ không còn cái tịnh thất tịnh xá nào để cho Sa Di, các vị Sa Di cũng vậy mà ta phải thôi thì ta hãy đi ra nhà vệ sinh toilet mà ngủ. Thì Sa Di Rohula mới đi vào nhà vệ sinh của Đức Thế Tôn. Khi mà trời hừng sáng, Đức Thế Tôn ngài sau khi đi kinh hành mà đi vào trong nhà xí thì cửa đóng, ngài có tiếng Sa Di lên tiếng. Đức Phật hỏi ai đó, mới bạch Đức Thế Tôn, con là Rohula. Đức Thế Tôn mới sao ngươi là ở đây, và Đức Thế Tôn đêm qua con ngủ ở nơi này. Đức Thế Tôn hỏi nguyên nhân gì, nó bạch Đức Thế Tôn vì rằng các vị tỳ kheo đến đông ở hết những cái tịnh thất tịnh xá trong chùa, và các vị tỳ kheo vì giữ luật cho nên không dám cho các Sa Di chúng con ngủ chung, thành ra con phải ngủ ở đây. Thì Đức Thế Tôn liền cơ hội đó ngài hợp chư tăng lại, và vì lòng bi mẫn đối với các vị Sa Di sau này, để cho các vị tỳ kheo có được một cái cơ hội cư xử với các vị Sa Di đệ tử của mình, Đức Thế Tôn ngài cho phép, ngài cấm chế thêm, phụ thêm là vị tỳ kheo không được ngủ chung với người chưa tu lên bậc trên, tức là Sa Di, không quá 2-3 đêm. Tức là ngài cho phép là 2 đêm 3 đêm thì được, nhưng mà đến đêm thứ tư thì vị Sa Di phải đi. Mà thưa quý vị, nếu mà cái cuộc lễ Vô Tát hay lễ Tự Tứ mà các vị tập trung về thì chỉ trong 2-3 đêm là cho các vị Sa Di ngủ chung là được rồi, đến ngày thứ tư rồi sẽ phân giải tiếp, sẽ tính tiếp. Như vậy thì cái điều luật mà Đức Thế Tôn ngài chế định đó, chúng ta thấy rằng nó rất là hợp lý. Nếu mà thoạt đầu chưa chi cả mà Đức Thế Tôn ngài cho phép thì sao, có thể có những vị họ hiểu sai cái tôn ý của Đức Phật mà họ làm khác gì. Thí dụ như thoạt đầu Đức Phật này cấm chế là không được ngủ chung quá 2-3 đêm với vị chưa tu lên bậc trên, tức là Sa Di, thì ngay khi đó cái điều học nó quá là dễ dàng. Cho nên lúc ban đầu thì Đức Thế Tôn ngài cấm ngặt, nhưng mà rồi sau đó có sự kiện ngài nới ra, ngài nới rộng ra. Thì như vậy chúng ta thấy có cái sự quyển chuyển ở trong cái sự chế định giới luật, mà ở đây hoàn toàn có tính cách dân chủ. Khi nào có sự kiện đã xảy ra rồi thì Đức Thế Tôn mới chế định. Thì như vậy chúng ta thấy ở đây là một cái sự toàn diện của pháp và luật mà Đức Thế Tôn ngài đã chế định. Xin quý vị quan hỷ cái chữ phụ chế đó là anuppañatti. Anuppañatti là cái sự cho phép, cái chỗ này anuppañatti là sự cho phép. Thí dụ Đức Phật này ngài nói rằng anuccha nami phikkhave vassang uppe uppetum, này các tỳ kheo, ta cho phép nhập hạ, cho phép an cư kiết hạ, an cư mùa mưa đó. Thì cái sự anuccha nami quá khứ vương từ là anuññatti, anuññatta, anuññatta thành anuññatti danh từ. Còn cái chữ phụ chế là anuppañatti. Chúng ta chỉnh cái chỗ đó, bởi vì ở đây chúng ta thấy không là cái gì cả. Nhưng mà nếu như mà có một vị tôn đức nào, các vị biết luật, các vị nhìn vào cái câu hỏi mà chúng ta post lên trên là các vị cứ cười chê chúng ta liền. Cho nên đề nghị quý vị trước sửa lại thêm cái chữ anh, trong luật tạng có những điều luật được gọi là phụ chế, mở ngoặc đơn anuppañatti. Chúng tôi cũng rất lấy làm áy náy mỗi khi mà chúng tôi vào room để trả lời những câu hỏi, chúng tôi hay chỉnh sửa cái điều này, không biết có làm phiền đến chư tôn đức giảng sư và quý vị ban điều gì. Nếu mà chúng tôi không làm như vậy thì sợ e rằng nó không có cái sự tốt đẹp cho chúng ta. Xin quý thêm một chữ nữa. Xin cảm ơn cô Lăng và Nguyệt. Nhưng mà cái chữ anuppañatti là 2 chữ N, tức là 2 dấu ngã. Chúng ta đánh 2 chữ N, anuppañatti, 2 chữ nhát, Chị nhớ rồi, đúng rồi. Xin cảm ơn cô. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết thúc với cái câu trả lời của chúng tôi cho các câu thảo luận số 3. Tự quyền đã dành cho chúng tôi cái thời gian để trả lời cái câu hỏi này trước.
Dạ, sa thú. Chúng con kính tri ân đến sư phụ. Dạ, quả thật thì kính sư phụ cứ tự nhiên mà con cũng chủ trương vậy. Hãy viết đúng cũng phải nói đúng. Con đặt câu hỏi của hôm nay thì coi như là cũng kẹt. Kẹt cái vị điền khuyết về điều hợp cho nên, con lập tức con vào thì chắc chắn rằng khi mà con đặt câu hỏi thì cũng tam tư, nhưng điều mà nó cũng không có có coi như là chắc chắn lắm. Thì chắc chắn đây cũng sẽ cũng chỉ gì con cũng học được cái từ đó. Con cứ nhớ là anh Út nhát tí thôi chứ anh Út bay nhát tí thì nó rất là quen rồi. Dạ, nhưng điều đó cũng nhớ. Dạ, dạ anh làm những cái nhớ luôn chứ. Cho nên người ấy nhiều khi nó, ở cuộc đời này nó, nếu mà chúng ta nói bất lòng thì phải như điều có đó chỉ đúng thì phải sự học khôn nhé. Dạ. Thì bây giờ để không biết sư phụ đã mệt chưa, mà bây giờ thì con nghĩ rằng còn chừng con cứ hỏi sư phụ một câu nữa thôi, cũng như hồi nãy con hỏi sư trưởng một câu nữa thôi. Dạ, dạ đó rồi cái thỉnh sư phụ đi nghỉ. Dạ, hỏi ngắn thôi, sư phụ cũng trả lời ngắn thôi. Dạ. Thì kính bạch sư phụ, thì bây giờ cái trường hợp con xin hỏi là về về sau này thì nó có những cái mà những cái đoạn mà chẳng hạn như chúng ta tạm gọi tức là những cái phần mà ngoại thiết, xin lỗi, mà những cái phần mà phụ chú thêm về sau, chẳng hạn như chúng ta nói rằng là chẳng hạn như khi xưa thì Phật không có thuyết về thanh tịnh đạo, về sau có ngài Buddha Khô Xá, ngài đúc kết và xem như một cái bộ thanh tịnh đạo đó, nó là một kim chỉ nam rất là lớn lao trong tiến trình tu tập của các vị hành giả cũng như những người tu, hoặc là nhiều cái bộ luận bộ luật khác mà được chú giải như vậy, thì liệu chúng ta có nói, nó có thể nói rằng là nó giữ được cái giá trị uy nguyên, nó giữ được cái tính chuẩn xác và toàn diện của giáo pháp mà như là lời đầu tiên sư phụ và sư trưởng cũng đã nói, và trong thực pháp Đức Phật đang cũng nói về đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, hay là nó được nguyên vẹn hay không, và như vậy chúng ta có xác thực là giá trị thật hay là ở một cấp độ khác nữa. Thí dụ như chúng ta nói bây giờ cái chỗ mà ở trong mà cái về mà gọi là tạp sự bộ ở trong cái phần luật, hay là chúng ta nghĩ rằng ở trong cái là tiểu bộ kinh ở trong cái phần kinh, hoặc là tạp sự bộ trong cái phần luật, thì như vậy thì chúng ta nghĩ suy nghĩ như về những cái giá trị này, về cái sự toàn diện, về cái sự uy nguyên của nó có như thế nào. Dạ, con kính thỉnh sư phụ.
Ở đây kính bạch chư tăng, có những người không cần đọc nội dung kinh với luật với chưa chi đạo tác, cho rằng đó là do các vị đời sau làm. Tại sao chúng ta không dầu cho các vị đời sau làm, nhưng mà nếu như cái quyển sách đó dựa vào kinh dẫn chứng luật ví dụ pháp, thì như vậy cũng là Phật ngôn, cũng là lời dạy của Đức Phật. Chẳng qua là các vị đó chỉ làm cái công việc hệ thống lại, đúc kết lại, cũng như là các vị đó đọc Phật ngôn dùm cho chúng ta vậy. Những thời pháp mà Đức Phật này thuyết rải rác đó đây, trong suốt 45 năm hoằng pháp, thì khi mà kết tập tâm tạng thì các ngài trùng tụng lại từng thời pháp mà Đức Phật này thuyết. Rồi bây giờ những vị như là ngài Anuruddha hay là ngài Bố Thích Cô Tát, vân vân, các vị đó nêu lên một cái đề tài, chẳng hạn như thanh tịnh đạo, chỉ giảng chung quanh về cái vấn đề giới, định và tuệ. Ai phủ nhận được giới, định, tuệ mà Đức Phật không có thuyết đâu. Mà khi nói đến giới thì chúng ta chỉ định nghĩa ngắn gọn có một câu, trong khi đó sáng ngài đã định nghĩa lấy từ chỗ này ở chỗ khác. Ví dụ như chúng ta hỏi giới là gì, chúng ta chỉ nói giới là những điều luật mà Đức Thế Tôn ngài chế định, vân vân. Nhưng mà chúng ta đâu có định nghĩa được rằng giới có ý nghĩa là bất hối. Rồi ai phủ nhận cái lời đó không phải là Phật ngôn. Trong khi đó, quý vị hãy xem lại ở trong Tăng Chi Bộ Kinh mà chúng ta vừa học qua. Chúng ta vừa học qua có cái bài mà nói cái sự trình tự, Tôn giả Ananda Đa bạch hỏi Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, giới có ý nghĩa gì, có mục đích gì? Đức Thế Tôn ngài bảo rằng giới có ý nghĩa là bất hối, có lợi ích là bất hối. Bởi vì khi mà một người giữ giới đó thì không có làm cái điều quấy về thân về khẩu, không có làm cái điều quấy thân, không làm quấy miệng, không nói quấy, thì hỏi làm sao có cái sự hối tiếc, làm sao có sự ân hận được. Cho nên giới, cái đặc tướng của giới tức là cái sự bất hối. Cái ý nghĩa này không phải là của ngài có Phật ngôn rõ ràng. Cho nên rất tiếc là những người mà họ phê phán chưa chi cả, họ chưa có đọc được hết ở trong kinh điển Tam Tạng, từ Trung Bộ, Trường Bộ Kinh cho Tăng Chi Tương Ưng, Tiểu Bộ, chưa có đọc qua, mà chưa chi cả, họ chỉ lấy cái tựa sách ở bên ngoài, họ lấy cái thời điểm rồi họ phê phán sách này là trước tác sau này, chứ không phải do Đức Phật thuyết. Nếu mà các ngài không lấy từ kinh điển, lấy từ Phật ngôn, thì các ngài viết ra viết cái gì? Cho nên ở đây theo chúng tôi thì những cái bộ sách đó có giá trị, vẫn có giá trị, và chúng ta vẫn phải nói rằng đó là cái sự toàn diện của giáo pháp. Cái tính toàn diện giáo pháp không mất khi mà các ngài dẫn chứng những Phật ngôn đó, các ngài sắp xếp hệ thống lại. Chúng ta đâu có thể nói rằng cái quyển đó, cái cách trình bày khác với Tam Tạng rồi chúng ta nói rằng mất cái tính toàn diện của giáo pháp. Chúng ta phải lấy cái nội dung, lấy cái nội dung. Thì như vậy cái điều này rất hay thưa quý vị. Cho nên đối với chúng tôi thì những cái bộ sách như vậy, chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải đọc cho kỹ, rồi chúng ta đọc luôn cả Chánh Tạng cho kỹ, rồi chúng ta sẽ thấy rằng ở trong đó trình bày dẫn chứng đều là ở trong kinh điển cả, đều ở trong kinh điển Chánh Tạng hết. Thì như vậy cái tính toàn diện của giáo pháp không phải mất do nơi cái sự trước tác này. Chúng tôi xin được trả lời quý vị nếu.
Dạ, sa thú sa thú. Quả thật thì con rất là tri ân sư phụ và sư trưởng, cũng như sư trưởng này. Đó là một câu con hỏi câu thứ hai nữa. Dạ, quả thật thì nó có một cái liền mạch thôi. Dạ, cũng như là sư phụ cũng vừa trả lời con hỏi thêm câu nữa. Dạ, thì hôm nay bây giờ thì sư trưởng và cũng như sư phụ đã đóng mạch rồi. Dạ, giờ này cũng mấy ngày cũng nghĩ cũng là vừa, thì cũng kính cung thỉnh sư trưởng và sư phụ cứ tự nhiên tự nhiên có thể rời khỏi cái đạo tràng rum này. Dạ, và chúng con cũng rất là hoan hỷ để nghe những cái lời pháp nhũ, những cái lời chỉ dạy của sư trưởng và sư phụ. Dạ, kính chúc sư trưởng sư phụ một đêm an giấc và an lành. Dạ, tiếp theo xin hỏi một câu hỏi đến đại đức Phật Tính. Để Phật Tính hiện có mặt ở trước máy không ạ? À, kính thưa đại đức Phật Tính, có thể nói rằng là trong cái tinh thần giáo pháp á, thì chúng ta được nghe nói về cái sự toàn diện, như đã nói toàn diện về đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, và giáo pháp của Phật là giáo pháp nó mang tính là đại chúng, nó mang tính là mở rộng, chứ không có đơn độc, nó không có mang tính tức là nó bí truyền, mà nó là bá truyền. Vậy thì xin hỏi rằng cái tinh đó, cái giá trị đó, nói như vậy thì có nghĩa rằng là giáo pháp của Phật đã đề cập đến mọi vấn đề của xã hội, nó tương quan cái sinh hoạt của kiếp con người, có phải như vậy không, hay là như thế nào về cái sự toàn diện mà nó có liên quan đến xã hội và có những cái không liên quan đến xã hội, giúp cho câu hỏi thảo luận này. Dạ, dạ, kính thỉnh định.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, đại đức Tề Quyền, đại đức Pháp Đăng, đại đức Minh Hành, cùng với các vị chư tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ cùng các vị Việt Nam tín nữ. Kính bạch đại đức, kính thưa đại chúng, câu này thì theo như con thì con thấy rằng nó có một cái điều như vậy. Giáo pháp của Đức Phật được gọi là toàn diện, thì cái điều này nãy giờ chúng ta đã được nghe sư trưởng hoặc là các vị chư tăng nói rất là nhiều. Thì cái lời dạy của Đức Phật được gọi là toàn diện với cái ý nghĩa đó nào, có ý nghĩa là hoàn thiện, hoặc là toàn diện về đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối. Nhưng mà cái sự toàn diện đó, cái sự toàn diện đó là giáo pháp của Đức Phật đề cập đến mọi vấn đề của xã hội hay không? Thì cái điều này thì mình, cái điều này thì chúng ta thấy rằng nó không phải là như vậy, không hẳn là như vậy. Vì sao vậy? Vì cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì chúng ta thấy rằng toàn diện để chi? để vừa đủ để các cái vị tỳ kheo dẫn đến cái sự giải thoát, hoặc là vừa đủ để mà làm cho mình dẫn đến cái con đường mà giác ngộ. Thì vậy thì chính cái chỗ này thì hoặc là chúng ta thấy rằng ở trong cái nếu mà khi mà chúng ta thực hành cái giáo pháp, hoặc là chúng ta thực hành cái lời của Đức Phật dạy để mà đem lại cái sự an lạc, thí dụ như là Đức Phật dạy cho chúng ta là không làm các điều ác, tu tập các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời chư Phật dạy. Thì nếu mà chúng ta áp dụng về cái lời của Đức Phật dạy thì tuy rằng có nhiều người người ta chưa có đủ duyên lành để giải thoát, nhưng mà vẫn đem lại cái sự an vui ở cảnh giới cõi người hoặc là cõi trời, thì đó là cái sự toàn diện. Nhưng mà nếu mà đề cập mà phủ bích hết những cái vấn đề của xã hội thì cái điều này nó không phải. Vì sao vậy? Vì có câu Phật ngôn Đức Phật dạy cho các vị tỳ kheo, cái số lá ở trong tai của Như Lai ít hơn cái số lá ở trong rừng, trong cái khu rừng này. Thì những cái gì mà giải thoát thì và Như Lai dạy cho các vị tỳ kheo thì nó ít như cái số lá ở trong bàn tay. Còn những cái gì Như Lai biết thì nó nhiều như số lá ở trong rừng. Thì mình căn cứ về cái câu Phật ngôn này thì chúng ta thấy rằng những cái sự toàn diện của Đức Phật khi mà dạy cho chúng ta nhằm cái mục đích dẫn đến cái sự giải thoát. Còn nếu mà mình muốn có cái sự toàn diện ở cái nếu mà ở trong cái ở ngoài xã hội thì chúng ta do chúng ta ví dụ như là chúng ta làm theo những cái lời của Đức Phật dạy, nếu mà chúng ta thực hành đúng thì ở nơi nào chúng ta cũng được an lạc, thì ở nơi nào chúng ta cũng được an lạc thì ở trong xã hội đó, trong bất cứ một cái xã hội nào, nếu mà chúng ta thực hành cái lời của Đức Phật dạy thì ngay trong cái lúc đó chúng ta sẽ được cái sự an vui. Nhắc đến đây thì chúng tôi cũng nhớ đến có nhiều cái du sĩ ngoại đạo đi đến hỏi Đức Thế Tôn giáo pháp của Đức Phật thiết thực và hiện tại, vậy thì thiết thực và hiện tại ở chỗ nào? Thì lúc đó Đức Thế Tôn hỏi vậy thì nếu mà tâm của ông đang có tham thì ông biết có tham không? Tâm của ông đang có sân thì ông biết tâm của ông có sân không? Tâm của ông đang có si đang bị si mê bao phủ thì ông biết tâm của ông có đang bị si mê bao phủ không? Thì các vị du sĩ ngoại đạo đó mới bạch Đức Thế Tôn, tâm con mà có tham con biết tâm con có tham, tâm con mà đang có sân thì cũng biết tâm con đang có sân, đối với si thì cũng vậy, vân vân. Thì chính cái chỗ này lúc đó thì Đức Phật nói rằng đó như vậy được gọi là thiết thực và hiện tại, ngay trong hiện tại mình tu tập thì mình sẽ biết được. Thì chính cái chỗ này thì mình thấy rằng những cái lời của Đức Phật dạy, nếu mà mình đem ra mình áp dụng ở ngoài xã hội, về mặt nào cũng vậy, mình sẽ được toàn diện cái sự mà an lạc hoặc là được cái sự hạnh phúc. Còn riêng nói về cái lời Đức Phật dạy mà toàn diện hoặc là toàn hảo về đoạn đầu, đoạn giữa, đoạn cuối, với cái mục đích là dẫn đến cái sự giải thoát, vừa đủ để dẫn đến cái sự giải thoát. Đây là còn đối với ở trong cái sự mà bao phủ của xã hội có nghĩa là mình áp dụng cái lời Phật dạy đó, bất cứ một cái xã hội nào mà mình bất cứ mình sống trong một cái xã hội nào mà mình áp dụng cái lời của Đức Phật dạy thì mình sẽ được cái sự mà an vui mà nó bao phủ, nó toàn diện ở bất cứ một cái xã hội nào, nếu mà chúng ta thực hành đúng cái lời của Đức Phật dạy. Thì đây là những cái ý của con xin được đóng góp qua cái câu hỏi của đại đức Thầy Quyền vừa nêu. Bây giờ thì con xin gỡ mic lại đại đức, con thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Dạ mô Phật, dạ sa thú sa thú. Kính lễ đến một lần nữa xin tri ân đến đại đức Pháp Tính. Dạ thưa, hôm nay thì chúng ta thấy đại đức Pháp Đăng mấy ngày qua thì cũng rất là vất vả, cũng như là hôm nay cũng rất là vất vả, thì có lẽ là thêm một câu hỏi nữa để kính cung thỉnh đến đại đức Pháp Tính luôn, cho đại đức Pháp Đăng ngày hôm nay coi như là nghỉ khỏe để những ngày sau đại đức sẽ tiếp giúp nhiều. Và kính đại đức có Pháp Tính, cái câu hỏi thảo luận số 4 này cũng sẽ chấm dứt cái chương trình. Tôi mong đại đức sẽ cũng coi như là tranh thủ thì tinh thần giáo pháp Đức Phật ngày cứ luôn kêu gọi cái sự tự thân, kêu gọi mọi người phải tự nỗ lực, phải tự mỗi người phải lấy núi rừng, phải lấy nơi xa xôi một mình
để mà chúng ta tu tập, hay trong bài kinh Như Tế Ngôn Một Sừng, chúng ta phải tự phải kiểm soát, tự phải chiến đấu với cái nội thân nội tâm của mình. Thì hôm nay chúng ta nói về cái sự toàn diện, cái tính nó mang tính xã hội, nó mang tính đại chúng. Thì như vậy, nếu như trên tinh thần Phật dạy như vậy, thì cái tính xã hội để mà hay là chúng ta cái tính đa diện nó nằm ở chỗ nào? Có thể để Đức chọn một cái lý nào đó để Đức dẫn ra là đại chúng đã được mở đường rồi.
Dạ, một lần nữa con xin kính đảnh lễ đến các ngài, kính chào các vị. Nay đại đức Tuệ Quyền Thiên Vị, con mới từ ở chùa đại đức Pháp Đăng trở về đó, thành ra đi một đoạn đường rất là xa. Còn đại đức Pháp Đăng thì ở một nơi thì nên sẽ khỏe hơn chúng con đó, đại đức. Để tiếp theo cái phần thảo luận này thì trong cái câu này thì thật sự ra đó, thật sự ra thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn có kêu gọi, phải nói rằng là kêu gọi hoặc là có cái sự mong rằng các cái vị tỳ kheo phải cố gắng ở dưới một cái cội cây hoặc là một cái khu rừng vắng hoặc một cái nơi, một cái ngôi nhà trống để mà kiết già lưng thẳng, đặt niệm trước mặt, vân vân, có nghĩa là tự chiến đấu với nội tâm mình để đạt đến cái sự mà toàn diện hoặc là đạt đến cái sự cao thượng. Thì vậy thì nếu mà mình so ra những cái lời này thì nhiều khi người ta nói rằng là đạo Phật là có cái sự đa diện hoặc là đạo Phật là một cái thực tế sẽ thể nhập vào cái đời sống được, vân vân. Thì vậy thì một cái vị tỳ kheo mà nếu mà cứ ở một cái khu rừng vắng hoặc là một cái ngôi nhà trống thì vậy thì cái sự thể nhập hoặc là cái sự đa diện của Phật giáo nó nằm ở đâu? Thì kính thưa quý vị, vì có nhiều người người ta không hiểu chỗ này, nên khi mà bước vào một cái hội chúng, một cái nhóm họp nào đó, người ta thường bị cái sự sân si với nhau, hoặc là thường bị cái sự cãi cọ với nhau. Vì sao vậy? Vì có nghĩa là người ta không tự chiến đấu nội tâm của mình, có nghĩa là mình không có khắc phục. Thí dụ như bây giờ những người đó, thí dụ như mình biết rằng mình sân hận, mình ưa có cái sự ganh tị hoặc là ưa có cái sự mà ghét hờn này kia vân vân, nhưng mà mình không chịu tự mình chiến đấu với nội tâm mình, có nghĩa là mình trừ diệt những cái đó đi, mà mình lại ngược lại mình đi dòm ngó hoặc là mình đi chỉ trích người ta, nên từ đó mình thấy rằng do cái hội chúng đó, những người ở trong hội chúng đó, người ta không có chịu tu, không có chịu tự mình chiến đấu với nội tâm mình, mà người ta đi chiến đấu với cái người khác, nên sẽ làm cho những cái phiền não nó sanh khởi. Ở đây thì nếu mà nói như vậy nè, cũng như là nói như vậy cho một cái cách nó dễ hiểu hơn, chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật là dạy tất cả chúng ta làm sao hãy tu cho mình, có nghĩa là hãy nhìn lại nội tâm mình. Nhưng mà có nhiều lúc mình lại làm theo cái lời của Đức Phật là ngược lại, mình làm ngược cái lời dạy lại, mình cứ đi mình nhìn coi người A có tu không, người B có tu không, ông C ông tu nhiều hay là tu ít, tối ông tu rồi sáng ông có tu không, vân vân. Thì ở đây cái ý của chúng tôi muốn nói rằng Đức Phật thì thường dạy cho chúng ta tu tập nhìn về cái nội tâm của mình, hoặc là tu tập ở trên những cái đề mục nào thân thọ tâm pháp, nhưng mà mình tu lộn hoặc là mình nghe nhầm cái lời của Đức Phật dạy, mình tu với bằng cái cách là mình nhìn coi, mình quán xét ở bên ngoài, coi người này có tu không, người kia có tu không, vân vân. Vì vậy mà mình ưa bị cái phiền não nó khởi lên, đó là chúng ta trong chỉ trong cái một cái lời dạy thôi mà chúng ta hiểu sai, hoặc là chúng ta nghe chật chừng tí xíu là chúng ta rất là khó tu. Vì vậy mà chúng ta thấy trong cái câu này khi mà một cái vị nào, bất cứ một cái người cư sĩ hoặc là một cái vị tỳ kheo nào vân vân, thì mình chiến đấu với nội tâm mình, mình tu tập với cái nội tâm mình được trong sạch, có nghĩa là mình cũng như là mình đè nén hoặc là mình gọt đẻo được những cái phiền não đó rồi thì tự nhiên cái tính thể nhập của chúng ta đi vào xã hội, hoặc là cái tính thể nhập của chúng ta bất cứ sẽ hòa đồng vào bất cứ một cái hội chúng nào nó cũng được. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng như vậy nè, thí dụ như tất cả chúng ta mà mọi người đều tìm cái phiền não của mình là thuộc loại cái phiền não nào, rồi mình tu tập bằng cái cách nào để mình đè nén cái phiền não đó, thì cũng như là mình đè nén được những cái phiền não đó thì tự nhiên bất cứ mình làm một cái công việc gì, mình tu tập, mình đi đứng nằm ngồi hay là mình giao tiếp, mình nói chuyện gì với ai, cũng được cái sự hòa nhã, cũng được cái sự an vui. Thì chính cái chỗ đó được gọi là cái sự mà được gọi là Phật giáo có cái sự mà có cái sự mà hòa nhập hoặc là thể nhập vào cái đời sống. Thì chính cái chỗ đó, cũng như là chúng ta thấy rằng khi mà bây giờ mình là ở trong những cái nhóm người mình không biết, chưa có biết chữ, có nghĩa là mình chưa biết được văn hóa, thì bây giờ mình muốn dạy mọi người có biết được, hiểu biết được về chữ viết hoặc là chữ đọc vân vân, thì bây giờ mình phải tự mình thoát ra để mà mình đi học. Rồi sau khi mà mình học về, mình hiểu và mình biết được, thì lúc bấy giờ mình sẽ chỉ, mình khi mà mình học, mình trở thành một cái vị thầy giáo hoặc là mình hiểu biết rồi, có thể lúc đó mình sẽ quay trở về để mà mình dạy cho mọi người, người ta học, người ta biết được cái điều đó. Thì cũng vậy, không biết quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không vậy?
Alo.
Dạ. Thì ở đây thì chúng tôi muốn nói rằng có một cái thí dụ như là một cái nhóm người này, mình không biết chữ, thì mình muốn cứu giúp hoặc là mình muốn thể nhập với mọi người bằng một cái chi kiến gì đó, thì tự mình sẽ tự mọi người ở trong nhóm đó sẽ đi tìm một cái sự học nào đó, sau khi mình học mình hiểu được rồi thì mình sẽ thể nhập vào ở trong cái hội chúng đó được. Thì cũng vậy, các cái vị tỳ kheo khi mà đoạn tận, khi mà gọt đẽo những cái phiền não của mình rồi, thì lúc đó mình bất cứ một cái hội chúng nào mình cũng thể nhập hoặc là mình cũng hòa nhập vào được. Thì đó là những cái ý, đó là những cái ý mà con xin được trả lời qua cái câu hỏi của đại đức Tuệ Quyền. Bây giờ thì con xin được dứt lời, con thỉnh đại đức trở lại. Nam mô Bụt Thầy dạ.
Tôi kính tri ân đến đại đức Pháp Tính. Quả thật thì cái câu của đại đức Pháp Tính vừa rồi cũng sẽ được kết thúc cái chương trình thảo luận của Phật Pháp Bụt Thầy Má tối đêm nay. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, ngày mai chúng ta sẽ được nghe Tượng Tòa Tỷ Siêu giảng thuyết về cái câu chuyện 11 thái độ tích cực. Chúng mong toàn thể đại chúng sẽ được lắng nghe. Và bởi vì thời gian nó cũng đã vừa khớp với cái chương trình, cho nên xin kính đảnh lễ đến Chư Tôn Đức Tăng, cũng kính lễ đến Sư Trưởng, kính lễ đến Đức Pháp Đăng, Đức Pháp Tính, Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong room. Kính chúc quý ngài một đêm an lành và kính chào toàn thể đại chúng, mong quý vị luôn luôn được an lạc trong chánh pháp. Dạ, xin kính mời Phật tử MC lên để kinh và hồi hướng đến và hoàn mãn chương trình hôm nay. Thì kính mời cô Lăng Nhân Nguyệt. Nam mô Bụt Thầy giá.
Sa thú lành thai, con Lăng Nhân Nguyệt thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, để hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ốp, sứ ngôn viên để hỗ trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thiền lạc, tâm bồ đề viên đắc Phật đạo chóng viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thượng Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.